Hôm nay em với con thấy đây là cái đầu tháng mà thầy đã hứa là mỗi tháng có hai ngày, hai ngày, ngày mùng một với ngày sau thầy sẽ về. Tại vì một là thầy chỉ dạy cách thức tu tập cho đúng, sao mấy con tu lâu quá không thấy chứng đạo gì hết, cho nên thầy thấy không biết nó sơ sót cái gì, mà sao thấy mấy con không có hiểu cách chứng đạo chính như thế nào. Có lẽ mấy con cứ nghĩ rằng chừng nào cái tâm hoàn toàn nó không còn một cái niệm nào trong đó, ngồi nó bất động như gọc cây đó là nó chứng. Thầy nghĩ chắc có lẽ mấy con nghĩ như vậy, cái đầu nó đừng có nghĩ gì nữa hết, nó ngồi nó yên lặng không phát hết, rồi đó là chứng đạo. Những cái nghĩ như vậy đó mấy con nghĩ là sai đó. Không phải con người ta chứ đâu phải gọc cây nó nghĩ nhưng mà nó nghĩ cái gì đúng mà nó nghĩ cái gì sai đó chứ, cái đó là cái quan trọng. Chứ không phải ngồi như gọc cây, ngồi không nghĩ, ngồi nó yên phong phát, ngồi nó không có một cái gì trong đó hết, nó trống không, thì nó không phải. Chúng ta không có tu cái pháp của ngoại đạo, ngồi nó trống không như cây, như đất, như cỏ hay vậy. Chúng ta là con người, cho nên phải biết suy nghĩ cái gì đúng mà cái gì sai. Con người đâu có diệt ý thức, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, chứ đâu phải là diệt ý thức của chúng ta. Trong sáu cái thức, cái ý là nó làm chủ, cái nhóm của nó, cái nhóm của nó sáu cái thức: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thức, sáu cái thức mà chúng ta gọi nó là tâm. Nhưng mà cái ý luôn luôn lúc nào nó cũng khởi niệm, mà nó khởi niệm nó dẫn chúng ta theo cái tâm tham sân si thì nhất định là phải ngăn là diệt. Tức là chúng ta làm chủ tham sân si chứ, chúng ta làm chủ thất kiết sử chứ, chứ đâu phải diệt ý thức không có niệm. Mấy con cứ nghĩ rằng hồi yên không phát thì không niệm thì nó là chứng đạo, nó phải. Cho nên bây giờ cái niệm nào mà nó khởi cái niệm ra thì mấy con phải suy xét cái niệm đó nó nằm ở trong cái ngũ truyền cái là thất kiết sử, mà diệt mà ngăn nó. Cho nên đó là cái giai đoạn đầu căn bản của chúng ta tu tập. Mà cái căn bản này mà không làm được thì lâu mà chúng ta ở trong tâm bất động. Các con hiểu, bây giờ cái tâm của mình nó còn như cái chợ mà tham sân si mạn nghi nó đủ, thất kiết sử nó còn, mà bảo nó im lặng thì chỉ còn mấy con ức chế nó mà thôi, cho nó đừng niệm. Như vậy mấy con đã đi lạc được. Cho nên chúng ta ngồi lại suy ngẫm, ngồi suy ngẫm. Cái người tu chúng ta ở không, chúng ta sống được cương mình, chúng ta suy ngẫm cái gì nữa không? Chúng ta suy ngẫm cái gì? Suy ngẫm từng cái niệm của nó, coi nó khởi nó nghĩ cái gì. Chúng ta làm chủ nó chứ đâu phải để cho nó làm chủ chúng ta đâu. Bởi vì đạo Phật dạy chúng ta làm chủ sanh, là tức là làm chủ từng cái tâm niệm của mình. Các con hiểu không? Làm chủ cuộc sống, rồi làm chủ từng cái tâm niệm. Trong cuộc sống nó khởi muốn cái gì, nó khởi cái niệm ra, nó muốn cái gì đây? Cái thiện hay cái ác? Thì cái thiện thì chúng ta hoàn toàn để cho nó nghĩ, chứ sao là chúng ta diệt nó. Ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Còn bây giờ cái đầu của mấy con giờ nó không niệm gì hết, hoàn toàn nó bất động, nó thanh yên lặng, phân phát tự nó. Thì để cho tự nó, rồi hỏi thầy coi bây giờ tại sao nó không niệm, cái không niệm này nó đúng hay sai. Có phải không? Bây giờ cái đầu của mấy con là không có niệm, tự nó không niệm nè. Thì đến trình thầy, coi cái không niệm này nó ở chỗ nào, nó lọt trong không tưởng hay hoặc là nó đúng. Thì thầy sẽ cho chứ. Nhưng mà hoàn toàn mấy con, hoàn toàn bây giờ không có không niệm được. Nó phải có một cái niệm. Cái niệm ít ra cái thời gian mà nó không có khởi một cái niệm vọng tưởng nghĩ cái này đến cái kia, thì cái tâm của mấy con ít ra, ít ra nó phải ở niệm trinh tứ niệm xứ của nó. Nó phải có cái niệm chứ, niệm tứ niệm xứ của nó mà. Thì như vậy mấy con mới tu tứ niệm xứ. Còn bây giờ nó chưa ở trên tứ niệm xứ, mấy con tu cái gì? Lên này đi con. Bởi vì thầy thấy mấy con tu sai quá, mà sao không thấy chứng đạo gì hết. Là tại vì nghĩ sai, con không tu sai. Con ngồi đi con. Cứ ngồi nghe, nghe để biết mình tu sai tu đúng. Chứ không khéo không ở thất tu hoài đâu. Mà thầy nhìn các con cũng rất cực khổ, mà cuối cùng không biết chứng đạo cái gì mà cứ ngồi rồi đi rồi. Thì thật ra cái chứng đạo của đạo Phật nó không phải có nữa. Mình làm chủ được cái tâm của mình không? mình làm chủ được nó, đó là cái quan trọng. Còn bây giờ mình chưa làm chủ nó, tự nó phóng ra rồi, à, bây giờ muốn đi ngủ mình đi ngủ nè, đó là mình chưa làm chủ. Rồi nó nghĩ ngợi bữa nay phải có cái này ăn, khi nói mình có làm chủ đâu, không? Rồi bắt bây giờ nó nói thôi giờ phải đi kinh hành đi, rồi mình đi kinh hành, nó sai mình làm cái gì mình cũng làm theo, mình cứ nghĩ đó là mình tu, chứ thật ra mình bị sai. Tu là mình phải làm chủ, mình làm chủ cái tâm được đẹp. Như vậy là rõ ràng từng cái tâm niệm của nó là nó khởi ra mình đi, nó sai mình làm cái gì, muốn gì đấy. Vậy mình tập làm chủ, làm chủ được cái đời sống của mình, tức là làm chủ từng tâm niệm của mình, thì mình mới làm chủ được cái tuổi già của mình. Bởi vì mình làm chủ nó thì nó đâu có buồn, đâu có rầu, đâu có lo, nó còn ác pháp gì tác động được nó đâu. Bởi vì làm chủ được cái tâm của mình rồi thì làm gì mà có ác pháp ở thế này, khi người giải thoát đó. Người ta chửi không giận nè, cái thân nhất cái đầu nè, không có lo nè, chứ không phải là nhất cái đầu, trời ơi chắc có thể là tôi bị loạn óc rồi, nhồi máu cơ tim hoặc cái gì đây, chắc tôi phải chết không sống. Những cái niệm đó là những cái niệm không phải là cái người tu, mà những niệm đó là những niệm sợ. Ở đây người tu không có sợ gì hết, để hơi hơi chút cái mấy con, trời ơi bây giờ sao chóng mặt quá, cố trở đi coi bác sĩ, mấy con hèn nhá. Vô đây một là chết, hai là chứng đạo, chứ không phải là đi sợ bệnh tật. Ở đây không có sợ bệnh tật gì hết. Bởi vì thầy dạy mấy con tâm bất động thanh thản là vô sự. Lúc bây giờ tâm bất động không sợ gì, chết bỏ, nó có chết được không? Thân con người chết là do nhân quả, chứ không phải khi không muốn chết được, nó chết được đâu, không phải đâu. Nếu mà nói rằng thuốc thang trị hết bệnh sao là, sao là nhiều người ta đi bệnh viện đi bác sĩ xong người ta chết, có cứu được không? Cho nên đừng sợ hãi một cái gì hết, còn về đây tu là nhất định không cả. Người cư sĩ cũng như người tu sĩ không sợ cái gì, chết mòn đã đi tìm cái chỗ chết để mà có cái sự sống. Từ cái chỗ chết chúng ta mới có sự sống, mà chúng ta sợ chết thì chúng ta không tìm được cái sự sống. Cho nên nhất định là không sợ. Mấy con ngồi ở trong thất, mấy con quý sư mà quý thầy này, các cô này ở trong thất để làm gì đây? Đâu phải nhìn qua thất người ta, đâu phải cái thời công phu để mà mình đi kinh hành rồi mình ngồi thiền đó là đủ đâu. Và cái thời gian tu là tập, mới đầu tập là mình mục đích đi kinh hành thân hành niệm để phá những cái hôn trần trì miên. Khi ngồi lại bị hôn trần trì miên, mình dùng cái pháp đó mình phá. Bây giờ cái loạn tưởng nó tuôn trào, nó nhớ cái này nhớ kia nó nhiều quá, cho nên buộc lòng mình phải ôm cái pháp thân hành niệm để mà tu tập, hoặc là mình ôm cái pháp định niệm hơi thở để mình tu tập, để tác ý từng câu một để cho nó an cái tâm của mình, để nó sanh nhiều cái loạn tưởng. Ví dụ như bây giờ nó cứ vọng tưởng nó ra vô như thế này thì mình phải dùng cái phương pháp tác ý câu để cho chúng ta liên tục để mình nhiếp trong hơi thở. Thì có câu như ví dụ như câu mấy con học hết à, giờ thấy loạn tưởng thì mấy con ôm pháp thân hành niệm đi thì nó cũng sẽ hết, nó cũng sẽ hết. Hôm rằm thì ôm pháp thân hành niệm cũng sẽ hết, còn không thì dùng định niệm hơi thở nó cũng sẽ hết, đâu có gì khó. Bây giờ nó bị buồn ngủ nè thì mấy con sử dụng hơi thở cũng hết, đâu có gì khó đâu, thấy không? Bây giờ nó buồn ngủ này, giới tâm định tĩnh này, mấy con tắc ý mà giới tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi tới ra, rồi mấy con hít vô chậm 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 thở chậm cho hết sức hít vô, rồi mới thở ra chậm chậm cho hết sức thở ra, năm ba hơi thở nó còn ngủ được cái gì nữa. Nội thầy ngồi không thể cần đi kinh hành mà thầy tập 5-10 hơi thở là nó đã hết ngủ rồi, đâu cần đi kinh hành. Đó là cái phá hôn trầm thì miên rồi mấy con, mà bằng hơi thở. Còn bây giờ cái đầu mình mà ngồi đây nó tỉnh mơ mà nó cứ niệm này hết tới niệm kia, nó là loạn tưởng, thì mình cũng có cách phá vậy. Mình không cần cái ôm cái pháp thân hành niệm đâu, mà mình cần ngồi tác ý để niệm hơi thở cũng hết. An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra một hơi thở rồi tác ý nữa, cứ như vậy làm hoài. Thử coi mày còn vọng tưởng chỗ nào nữa. Mặc dù nó xen ra xen vô mà cứ tắt ý một câu rồi hít vô thở ra, tắt ý một câu, đừng có 5-3 hơi thở rồi mà tắt ý một lần thì có vọng tưởng. tập ý hoài, tập ý hoài, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra. Hay hoặc là an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Cứ tập ý hoài, chừng nào mà không vọng tưởng thôi, còn vọng tưởng tập ý tôi nữa, tôi riết cứ một câu đó là kiếp nó sẽ hết rồi. Câu đấy giờ nó có phương pháp mà. Nhưng bây giờ thầy nói thật sự ra, khi cái đó là cái để khi đó là khi đối, nó có cái ác pháp mà chúng ta đối, chúng ta pháp. Còn bây giờ nó không có ác pháp, không có gì mà chúng ta biết rằng chúng ta cũng còn hôn trầm, cũng còn loạn tưởng. Thôi ngồi ghế đi con. Thì chúng ta sẽ buông nó rất dễ nên. Ngồi lại coi thử coi cái tâm của mình nó còn niệm gì. Để mình thanh lọc từng niệm, chứ không phải là ngồi thiền ngồi gì, không có nhập thiền định gì hết đâu. Từng cái tâm niệm nó khởi ra, cái niệm này thiện hay ác, cái niệm này như thế nào, nó còn mong muốn gì, nó còn ở trong tham sân si mạn nghi, nó còn ở thiết thất kiết sử hay là ngũ triền cái. Điểm mặt ngay liền, mày là thất kiết sử, mày là ngũ triền cái, đi chỗ này không phải là chỗ mày đến nữa. Mình tắc ý mà, cái pháp tắc ý có như lý tắc ý là hoặc chưa sanh sẽ không sanh, đã sanh bị diệt. Thì hàng ngày nó con tương như vậy thôi, có gì đâu, đâu có gì đâu. Mà như vậy là rõ ràng bây giờ có tu như vậy, nhưng mà bây giờ mấy con, khi mà mấy con đã nhường nhuyễn rồi, nhường nhuyễn rồi, mấy con ngồi chờ. Không một ác pháp nào làm cho mấy con giận hờn, buồn, phiền, đau, khổ, lo lắng, rầu rĩ, lo lắng, nghĩ mình sao tu thế này thế. Không có những niệm đó thì cũng là giải thoát rồi. Ngồi chơi, đâu có gì đâu. Bây giờ có ai làm mình giận đâu mà gọi là không giải thoát. Có làm gì mà lo cho mình sợ đói, sợ no đâu mà gọi là không giải thoát. Mình đâu có đói no gì đâu. Mà mình đâu có cần tiền bạc này nọ đâu. Mình đâu có còn lo gì nữa, hoàn toàn là giải thoát rồi. Thì ở trong một cái tâm bình thường của như mọi người hết, cũng có suy tư, nghĩ tưởng. Nhưng mà cái suy tư, nghĩ tưởng đó có tác động vào cho mình lo lắng, rầu rĩ, buồn, phiền, nhớ thương nữa không? Ai quý vị ý thức? Để ý thức hoàn toàn nó có suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ nó không tác động được làm chúng ta buồn khổ, giận hờn, lo lắng, thương ghét cái này kia, thì những cái niệm đó là những niệm tốt sao? Vậy thì chứng đạo rồi chứ còn gì. Chứ ông Phật cũng chứng rồi, bây giờ ông không suy nghĩ gì hết, ngồi như một cây à? Không phải không mấy con? Đâu có lý do gì kỳ vậy. Vậy thì ông đi ra ông giảng đạo rồi, lúc ông giảng đạo rồi ông cũng cứng ngắc rồi, ông giảng cái gì đây? Cũng như nãy giờ thầy nói mấy con, có thể thầy làm thinh không? Thầy có gặp cây không? Thầy y như mấy con chứ có gì đâu. Nhưng mà cái thầy dạy mấy con, thầy có nói bậy không? Thầy có làm cho thầy giận trong này không? Phải không? Mấy con thấy thầy có tức giận gì đâu. Không, thầy có lo cái gì đâu. Thầy không có lo gì. Thầy dạy thì thầy nói ra để giúp cho mấy con hiểu biết về đúng cái sai của con tu thôi. Chứ thầy không giận, không buồn, phiền mấy con tu thế này thế khác. Nhưng mà thầy nhắc nhở cho mấy con ráng tu để cứu mấy con tự thoát khổ. Mấy con tu được thì mấy con nhờ, mấy con tu được có giúp đỡ gì thầy đâu, không làm gì thầy được đâu. Thầy tu rồi thì làm chủ được sinh già bệnh chết rồi, còn bây giờ chính mấy con đang làm chủ sinh già bệnh chết. Cho nên cái đầu tiên là mấy con phải làm chủ được cái tâm của mấy con. Mà mấy con thấy cái tâm của mình hoàn toàn mắt tai mũi miệng, thấy cái vật đó không bị đâm nhiễm, nghe cái âm thanh đó không bị đâm nhiễm, không thấy giận hờn buồn, đó là giải thoát chứ sao? Có phải không? Nghe người ta nói hoặc gì đó nghe tức giận thì đó là mấy con bị nghe âm thanh mà làm cho mấy con giận hờn, thì làm cho mấy con đó là tự mấy con làm khổ mấy con rồi. Nghe người ta nói gì thẳng nhiên có gì đâu, mà do đó đó là cái sự giải thoát. Người ta chửi mình không giận đó là giải thoát chứ sao? Đó là Phật chỗ đó chứ còn chỗ này giải thoát đó. Cho nên đâu có phải mình con ngồi cho nó hết vọng tưởng đâu. Thì bảo đừng có diệt vọng tưởng, mà hãy để vọng tưởng đi. Nhưng mà vọng tưởng nào tốt mà vọng tưởng nào không tốt. Cái vọng tưởng mà làm cho tâm mấy con buồn phiền lo lắng thương ghét giận hờn thì cái tâm đó này, cái vọng tưởng đó nên diệt đi. Còn cái vọng tưởng nào mà thấy tâm có thản nhiên, không làm cho mấy con buồn phiền rầu rĩ lo lắng trong đó thì được. Giờ ngồi đây mà nhớ cha mẹ mình thì không được, ở đây kiết ái kiết sử không được, không có cho mày nghĩ cái chuyện này. Thì như vậy là không cho nó nghĩ thì nó phải dừng thôi chứ gì nữa. Bởi vì nó ló cái mặt nào mình cũng biết hết. Bởi vì đó, cái mà mình hiểu như vậy đó, mà mình được cái tâm mình nó được bình an, nó được thanh thản như vậy, gọi là tri kiến giải thoát mấy con. đâu phải gọi là lấy trí mà giải thoát, chứ đâu phải là lấy thiền định mà giải thoát. Có phải không mấy con? Mấy con hàng ngày mấy con sống vậy mấy con, không có cái gì, cái niệm gì mà nó làm cho mấy con đau khổ không? Chẳng là giải thoát. Mấy con đừng cầu thần thông, đừng cầu phép tắc gì hết, đừng có cầu tôi phải nhập định này thiền kia, tôi phải ngồi 7-8 ngày, 1 tháng, 2 tháng. Mấy con mà cầu cái điều đó là cái danh của mấy con, thì mấy con làm sao giải thoát? Không ai không? Mấy con đừng có cầu cái gì đó, mà cầu cái tâm giải thoát của mấy con là không có áp pháp nào tác động làm mấy con được bình an, đó là mấy con đã giải thoát rồi. Mà ngày ngày mấy con sống như vậy đó, ngày này qua ngày kia, mấy con đừng có cầu cái gì tới nữa hết, kệ nó, miễn là mình giải thoát được cái tâm mình đây thôi. Rồi ở đây có người ta lông nó cho cơm tới ngày tới giờ, mình cứ ra bừng cơm ăn, chứ còn không nghĩ rằng như thế này thế khác. Cứ có cơm ăn thì cứ ăn, có thất nhà ở cứ ở, dột chỗ này thì né bên đây, chứ con không có lo nữa. Nó không phải bây giờ cái nhà này dột thôi, đi xin cũ cái nhà khác, hoặc là nhà bên đây tranh lạnh quá thì sắp tới mùa đông rồi, thôi để qua bên thầy có mấy cái thất ngói gạch ấm thôi để xin. Thì cái này là cái tâm lộn xộn, cái tâm đời không phải là tâm dễ thoát. Bởi vì thầy nói bây giờ dột chỗ này, mưa dột chỗ này, xích qua chỗ này, đẩy cái giường qua đây ngủ, dột chỗ này kệ nó, không có lo. Như vậy là giải thoát đấy, phải không? Đâu có ác pháp bên ngoài tác động mình được là giải thoát. Tâm mình bất động, không có lo gì hết. Thì như vậy thầy muốn nói hôm nay gặp mấy con để dạy cho mấy con. Rồi ngày 15 sau, nửa tháng sau, đến ngày 15 thầy sẽ chỉ định. Thầy sẽ định chỉ định. Thầy không thể kiểm tra một lần mà đông như thế này kiểm hết. Thầy sẽ chỉ định. Bây giờ cái buổi ngày ngày rằm thầy sẽ đến thầy kiểm tra. Bắt đầu thầy kiểm tra các sư thầy trước, rồi tới các cô, rồi tới các cư sĩ. Thầy kiểm tra mà mỗi lần 5 người, không kiểm tra hơn. Mà hễ như vậy thì mấy con, thầy kiểm tra những người này thì những người kia nó cứ xả tâm như vậy đi. Rồi thầy sẽ lần lượt kiểm tra, mấy con sẽ ngồi thầy kiểm tra đàng hoàng. Coi cái tâm của mấy con ngồi đó coi có xả tâm hay là bất động, hay là mấy con ngồi lăng xăng ngồi đó mà để nhiếp tâm ức chế là thầy lôi ra. Ngồi đó mà không vọng tưởng là thầy lôi ra đó. Còn vọng tưởng, còn có vọng tưởng mà vọng tưởng đúng á thì thầy tu đúng. Mà vọng tưởng sai á thì không dĩa bỏ là tu sai, không chấp nhận. Mà ngồi đó mà không niệm nào hết là thầy đúng. Ở đây không có dạy mà cách ức chế ý thức. Mấy con ngồi đi, cứ ngồi thầy kiểm tra. Đó là cách thức của thầy kiểm tra. Đúng thầy để cho ngồi tu, mà không đúng thì sửa lại, về làm lại. Ở đây không có tập trung trong hơi thở, không có tập trung mà không vọng tưởng nó được, dẹp. Ở đây không có ức chế mà đi vào trong cái không tưởng nó được, không dạy cái điều đó. Cho nên mấy con tu với thầy không bao giờ mấy con lọt trong không được. Không niệm, còn ở đây người ta có niệm, mà niệm thiện thì người ta, bởi vì Đức Phật đã dạy mà, Đức Phật đã dạy mà, ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Rõ ràng là mấy con ở trong cái trình độ của mấy con là trình độ tu tứ chánh cần, chứ không phải tu tứ niệm xứ. Còn mấy con tu tứ niệm xứ là bây giờ cái trình độ của mấy con nó chưa đủ thì mấy con sẽ bị ức chế. Nghĩa là mấy con ngồi để mà lắng nghe từng niệm của mình, để mà ngăn diệt của nó thôi. Đó là giai đoạn của mấy con. Mấy con hiểu chưa? Nó đúng là cái trình độ của mình, chứ mình tu cao hơn là mình bị ức chế tâm. Sau khi ngăn diệt ác pháp được kiểm tra rõ ràng từng cái tâm niệm thiện của mình, thì chừng đó thầy biết mấy con sẽ được ở cái mức độ nào, thì thầy mới dạy tiếp tục tới cái tứ niệm xứ thì mới được. Chứ dục không mà vô tứ niệm xứ không được. Bây giờ là mấy con sẽ tu sáng. Rồi đây thầy sẽ kiểm tra hết từng cái phòng của mấy con, từng cái phòng ở của mấy con, cái nhà, cái thất của mấy con đó, rồi từng cái phòng vệ sinh đều thầy kiểm tra hết. Một người tu sĩ khi mà tâm thanh tịnh thì cuộc sống của người ta xung quanh đều thanh tịnh. Còn vô cái thất của mấy con mà chất đồ đùm đùm đề đề, chỗ này mới chỗ kia mới, đó là không thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì ảnh hưởng đời sống không thanh tịnh. Thầy nói thật, mà vào cái phòng vệ sinh mà thấy chất tùm lum tà la đủ thứ trong đó thì coi như là mấy con không vệ sinh. Cái phòng vệ sinh mà lại chất đủ thứ. Các con biết không? Từ cái mặc dù mấy con biết cái khăn lông, một cái miếng vẽ mà để lao cái sàn qua lao cái bàn, mà mấy con lao rồi mấy con dắt anh dắt, dắt cái này móc cái dục làm mấy con không dễ sự. Khi lao rồi thì mấy con đem ra xào, mấy con coi khô rồi mấy con xếp lại trong một cái học bàn mấy con có mà, trong kệ học bàn có, mấy con bỏ trong đó, xếp lại bỏ này, không để một miếng vải ở ngoài thì mấy con mới là người dễ sự. Vô cái thất mấy con bên đây miếng vải, bên kia miếng vải, la thầy không thiệt đúng rồi. Vừa bảo mặc dù chúng ta dùng những cái miếng vải đó để lao, nhưng mà trong nhà chúng ta mà để những cái miếng vải đó là người khác vô người ta đã bị bắt ơn. Nó là thầy nói về cái phần nam thôi, chứ còn phần nữ mấy con phải hoàn toàn hơn nữa thật sự, chứ không phải mấy con bừa bãi được. Cho nên ở đây thầy sẽ từ cái đời sống tu hành thân tâm mấy con thanh tịnh, thì cái đời sống phải thanh tịnh trong cái thất, trong cái phần dự sinh. Cho nên đời sống của Đức Phật mấy con bay một ba không có gì hết, cho nên người ta rất dễ sinh, còn nhiều đồ quá là không dễ sinh, dù sao nên nó không dễ sinh. Cho nên đời sống chúng ta tu hành rồi càng bỏ xuống hết, chúng ta còn bay một ba. Chỉ chất cái y chúng ta, ví dụ như mấy con có y tượng gì đó thì còn có một cái y trung y hạ của mấy con chất lên đây với cái túi bát của mình, cái mùng ở trong đó. Còn mấy con biết không, thêm một cái mền cũng là thừa, lấy cái y thượng đó mà đắp chứ không phải xách thêm cái mền. Đừng có mang theo cái gối, mà cái gối của mấy con biết cái gì không, cái cánh tay làm cái gối mấy con. Cuộc đời giải thoát mà, cái gì mình làm được mình làm, mình đâu có mang theo nhiều thứ. Các con cứ nghĩ đi, có thêm một cái gối mấy con phải mang theo, rồi lại còn muốn ngồi êm nữa chứ, làm cái bộ đoàn như để ngồi trèo tới ngồi một vua à, làm tu sĩ đâu phải hả? Phải giải thoát từ cái cách thức sống thì người ta biết người ta giải thoát, mà từ cái không giải thoát. Cho nên trong cái sự tu tập mấy con càng xả bỏ hết bao nhiêu thì sự giải thoát sẽ được bấy nhiêu, còn mấy con còn tích trữ bao nhiêu nhiều thì mấy con sẽ càng không giải thoát, càng không giải thoát. Bởi vì hễ có cái này thì nó sẽ đòi hỏi tới cái khác, mà đòi hỏi thì tâm mấy con sẽ bị đảo. Còn người cư sĩ của mấy con á, thì cái người mà còn gia duyên á, thì mấy con không thể tu cao nữa đâu. Bởi vì mấy con phải tu bằng cái nhân quả, bằng cái hiểu biết nhân quả. Cho nên đối xử ở trong gia đình, những người thân của mình phải đầy đủ đức hạnh, phải trách nhiệm bổn phận đối cha mẹ, thì phải bổn phận phải đối xử cha mẹ. Bởi vì những người sinh thành của mình không được bỏ về. Thầy nói thật sự, bây giờ mẹ mình đau hoặc là cha mình đau, mà bây giờ ông đi không có được, thì hai cái tay này làm cái xuống vậy nè, ông nằm lên đây tôi đưa cánh tay về tôi ôm ông đi, còn không là tôi kê tôi giáp tôi đi. Con hiểu, mình đem hết sức lực của mình để mà giúp đỡ cha mẹ mình già, cũng như lúc mình còn bé mà mẹ mình ôm mình, cha mình ẵm mình trong lúc đau khổ, phải làm hết bổn phận. Đừng từ nay đừng thấy cha mẹ mình đau rồi tránh né để giao cho người này người kia. Các con biết thầy không phải khen thầy đâu, mà thầy nói để mấy con rút tỉa kinh nghiệm. Ông thân này 3 tháng thầy bị bệnh, thầy không cho anh em thầy vào đỡ, nghĩa là nằm trên giường thầy đỡ lên đỡ xuống như thế này thế nọ, tất cả mọi cái đều là thầy làm hết. Thầy thấy rằng anh em thầy mà nếu làm thì họ sẽ chỉ cần một cái hành động nhỏ thôi mà cũng làm buồn khổ cha mẹ thầy. Ví dụ như bây giờ ông thân thầy lỡ vệ sinh hôi thối, thì cái người mà không quen không chịu thì họ sẽ vừa hốt mà vừa nhìn, vậy là cái hành động đó cũng là đã làm ông thân thầy buồn rồi. Hồi mình đổ cước đá cho nó, mình có nhìn ngó chỗ khác đâu, còn nó làm cho mình thì nó nhìn cho mình. Cho nên thầy không có cho người nào làm hết, thầy nuôi cho đến khi mà ông thân thầy mà. Mẹ thầy cũng vậy, trong 3 hôm từ mẹ thầy bắt đầu đau cho đến khi chết, thầy hoàn toàn thầy chăm sóc hết, nghĩa là bồng ẩm đỡ lên xuống này kia nọ, đút cơm cho ăn thế nào thầy làm hết, không cho cô út không cho em thầy đứa nào vô làm hết. Thầy nói mấy đứa có gia đình có công ăn việc làm phải lo làm, còn cô út thì lo cho cái đời sống, còn thầy thì có bổn phận thầy như cha, cho nên đừng có rớ vào chỗ này để thầy làm. cái cực này thầy chịu, thầy cũng cho người nọ. Tại sao vậy? Tại vì công lao của cha mẹ rất lớn, mình phải lập, không để cho người khác lập. Cho nên đối với thầy, khi mà cha mẹ đau là thầy lo hết, cho mấy người đó về nữa, sau này nó con cái nó phải lo, còn bây giờ không có được. Đó là tích thức, thức của thầy. Cho nên thầy nói rằng mấy con có con cha mẹ là còn có nhiệm vụ mấy con phải lo. Ví dụ như bây giờ trong mấy con còn trẻ, bây giờ còn cha mẹ mà nghe cha mẹ đau, mấy con xin thầy cho về được, đền đáp công ơn. Chứ không có được nói là bây giờ tôi tu tôi bỏ, không có được. Ở đây không phải vậy, lấy đạo đức mà làm đạo. Ví dụ như mấy con còn ba mẹ, mấy con cha mẹ sinh thành còn cô bác thì thôi, bởi vì họ là có con cái họ lo, mấy con khỏi. Nhưng mà cha mẹ, và nếu mấy con còn ông bà, mà ông bà không có cái người nào lo, mấy con về lo thầy cho. Bởi vì có ông bà mới có cha mẹ mình, mà vì ông bà thì nó sẽ có những đứa con khác, chứ không phải riêng có cha mẹ của mình. Nhưng mà không những người con khác mà không lo, mà cha mẹ của mình thì già yếu chết, không ai lo ông bà, thì mình về lo, cũng ông bà nuôi đàng hoàng. Đó là cái nhiệm vụ trọng trách đạo đức của con người. Không thể nào về. Hồi đó thầy cũng đi tu, thầy cũng mặc chiếc áo này, là thầy là tăng sinh mà, tăng sinh ở thành phố mà. Thầy đang học ở trên đại học Văn Hà, học ở đại học Văn Khoa. Mà nghe ông thân thầy đau thì về, xin nghỉ học về lo nuôi ông thân. Rồi sau khi đó rồi thầy mới trở về thành phố học tập cái này. Cái đó là cái bổn phận của mình rồi. Cho nên ở đây lấy hiếu hạnh làm đạo, và sự tu tập mấy con thấy mình làm xong bổn phận, tâm hồn mình vui vẻ an vui giải thoát, chứ đâu phải mình cần cái gì khác đâu, đâu phải ngồi thiền nhập định, đâu phải cần cái thời điều đó. Nhưng mấy con sống với tâm mà bất động, tâm nó không buồn khổ, không lo lắng, không rầu rĩ, ở trong thất mình mà không thấy cô đơn, không thấy buồn bã, không thích nói chuyện với người này người kia, thì thầy nói mấy con sẽ nhập định. Cái tâm đó là mấy con làm. Chứ mấy con ngồi trong thất, mấy con cứ nhìn thất người ta, mấy con cứ muốn đi nói chuyện rồi thôi, cái này là lâu lắm, không bao giờ có chuyện đó đâu. Còn mấy con ngồi trong thất mình, mấy con thấy sao nó an vui, nó thích, không muốn nói chuyện ai hết mà muốn mình. Mà tâm thì không ai làm động gì, giận hờn buồn phiền, nó có niệm này niệm kia kệ nó, mà nhưng mà nó không có buồn giận ai hết, nhưng mà nó không thích đi nói chuyện ai hết. Chứ mà ngồi đó mà nó không buồn giận gì hết, mà nó thích lên kia nói chuyện với ông thầy nọ ông thầy kia, thì cái này là không được, cái này là phóng dật. Thì cái này là mấy con không bao giờ nhập định được. Mấy con không đòi hỏi ở sức nhập định của mình mà nó sẽ nhập được, bởi vì mấy con sống ở trong cái tâm giải thoát, nó không giận hờn buồn phiền lo lắng thương ghét ai hết, mà nó lại không thích đi nói chuyện ai hết, thì cái tâm này là cái tâm nhập định. Mấy con lưu ý cái điều đó, chứ không phải bây giờ mấy con ngồi ngày này qua ngày khác không niệm ở trong đầu mấy con là nó nhập định. Nó nhập không chứ nhập định gì, nó không vọng tưởng, nó nhập trong không vọng tưởng chứ định đâu có định đó đâu, cũng không phải vậy. Khi mà mấy con sống trong cái tâm mà nó bất động, nó không giận, không hờn, không phiền não, chứ không phải bất động theo kiểu mấy con nghĩ bây giờ ngồi cứ ngắt như gọc cây nó bất động, thì không phải. Nó động nhưng mà nó không có giận hờn phiền não đau khổ, nó gọi là bất động. Chứ chữ bất động thiệt là khó giải thích. Mấy con ngồi bất động nó cứ ngắt vậy, nó không có rung rinh gì hết, nó mấy con bất động thì không phải. Ở trong này nó rung rinh mà nó không giận hờn phiền não, nó gọi là bất động. Có hiểu cái chỗ thầy muốn nói không? Nó vậy đó. Nó bởi vì nếu mà hiểu sai, bởi vì cái danh từ này nó không có cái danh từ khác mà giải thích. Cho nên thầy nói bất động có nghĩa là nó không giận hờn phiền não, nó không có đau khổ. Không hiểu chưa? Chứ không phải nó cứ ngắt, nó không phải suy không suy nghĩ, nó có suy nghĩ. Mà nó suy nghĩ nó có giận hờn gì đâu mà lại giết nó. Các con hiểu chưa? Cho nên do đó đó mà khi mà mấy con sống với cái tâm đó mà nó suy nghĩ mà nó không đòi đi nói chuyện người này người kia, thì cái đó là mấy con sẽ nhập định được. Còn mà nó đòi hỏi, nó ngồi một mình, nó buồn khổ, nó muốn đi nói chuyện cho nó vui đó, thì cái này nó không bao giờ nhập định được. Khi mà cái thời gian mấy con ngồi thế này, nó thích sống một mình, nó không muốn nói chuyện ai hết, mà nó với cái tâm nó không giận hờn chuyện nhỏ đau khổ đó, thì chỉ có thời gian thầy nó thật sự bãi phán mới được. Bởi vì Đức Phật đã xác định mà cái tâm mà nó bất động như vậy á, thì nó bãi ngày, bãi tháng, bãi năm mới thôi. Nhưng mà bãi năm thì không có cần thiết đâu. Bãi năm là mấy con người mới vào học hiểu, nó bắt đầu bãi năm. Bây giờ mấy con học hiểu, mấy con biết được, nghe được thầy nói rồi. Và đồng thời bây giờ có một người, có một người nào thớ giờ chưa biết Phật pháp, mà hôm nay nghe thầy nói mà họ nhận ra được cái chỗ bất động tâm của họ, là cái tâm không giận hờn phiền não, cái chỗ bất động. Và họ lại thích sống một mình, không muốn nói chuyện ai nữa hết, an vui trong cái cảnh ở trong cái thấp của họ, không muốn đi đâu nữa. Bây giờ thì họ đi ra, họ tích cực về, họ ăn rồi, họ dọn dẹp rồi, họ sống một mình, họ an vui trong đó. Thì họ chỉ bảy tháng sau họ chứng đạo, họ làm chủ sự sống chết đó. Bảy tháng, cái tâm đó bảy tháng, cứ mình sống một mình an vui. Thời đó tôi mới con tháng con chạy ra đi nói chuyện rồi, con thầy còn đâu mà tin với con được. Cho nên thầy thử cho mấy con đó, thầy đưa mấy con, mấy cô qua bên này đó, là ba tháng sống coi có độc tư được không. Nếu chứ thật ra chưa chắc đã được đâu. Ngồi đây mình nhìn thấy người ta độc tư gì, độc tư là không nhìn ai hết à. Độc tư có nghĩa là phòng hộ mắt hai của miệng không ý, không phải không? Mà giờ ngồi đây ngó người ta thì tâm không giật rồi làm sao mà ngồi đây buồn quá. Trời ơi, tôi ngó trên trời tôi thấy mưa vậy, mấy cây này ánh nắng được đẹp quá. Thế như vậy là phóng vật rồi, còn gì mà gọi là độc cư. Độc cư mà đi chơi với cây với cỏ vậy mà độc cư gì? Các con có biết các con đi chơi không? Có phải không? Bây giờ đó mình nhìn lại trên cái thân của mình như thế nào, hoàn toàn là mình xem xét thấy cái tâm mình không giận không ngờ, yên lặng, nó nghĩ từng niệm nó nghĩ ra rồi, nó không có tác động đến sự buồn phiền. Mình cứ nhìn trên thân của mình, ai mà nhìn ngoài cây cỏ đi chơi quá. Mấy con hay đi dạo xóm làng lắm, ngồi trong tháp cái chớ mà nhìn nó hoài không. Có người quá sợ mới không, quá sợ mới văng màn, văng cửa rồi đóng hết, văng rồi sợ nó nhìn ra hoài. Đây là cái cách tránh né. mở trống ra hết, đừng có đóng cửa, đừng có văng màn. Ở đây không phải công chúa mấy con, sợ người ta nhìn mặt mình thôi, cho nên mở trống ra hết để coi con mắt mình nó thấy cây cỏ nó có chạy rồi nó chơi không. Rồi, để mình kiểm tra nó chứ. Chứ mấy con đóng, mấy con cánh hỏi nó không? Chưa chắc, ở đây chứ. Nó hỏi cần thì con mắt nó không thấy á, nó sẽ sai cái người khác làm công việc đó. Cái ý của mấy con ngồi đây á, chứ nó đi qua khỏi vách này đi ra rồi kia, nó tư duy vào đó. Nó không thấy chứ mà nó suy nghĩ được. Cho nên nó đi chơi tùm lum này. Cái thằng này nó bởi vì thầy nói con mắt nó đuôi, nó không thấy gì, nó thấy đen thui rồi. Mà cái ý của nó đi làm việc tùm lum, nó nghĩ cái này cái kia đủ thứ lắm. Cái đâu phải nó ngồi kiểu nó có thui đúng không? Cho nên trong cái sự tu tập của mấy con thì mấy con chỉ ngồi xem coi cái tâm của mình nó còn tham sân si hay không, nó còn ác pháp hay không. Cái điều đó là quan trọng. Có vậy thôi. Hằng ngày thấy nó không tham sân si gì hết, hằng ngày thấy nó không có nhớ nhà nhớ cửa gì hết, hằng ngày thấy nó không nghĩ đói ăn đói khát gì hết, đó là được. Mà nó có nghĩ ở bây giờ vừa tới giờ mới có 9 giờ mà nó nghĩ bây giờ đi thức thực thì cái này không được. Thành ra trong khi tu tập mấy con phải kiểm tra từng tâm niệm của mình, đó là cách thức xem xét lại từng tâm niệm của mình của đời. Thì khi mà mấy con làm chủ được cái đời sống từng tâm niệm của mấy con là mấy con đã đạt thành tựu sự tu tập của mấy con trong cái giai đoạn này. Cái giai đoạn thứ hai là mấy con sống một cái trọn vẹn thì mấy con sẽ kéo dài cái thời gian. Mà trong 7 tháng mấy con hoàn toàn nó còn một hai niệm, nhưng mà đến 7 ngày nó không còn niệm nữa. Và ta chứng đạo trên 7 ngày không niệm, tự nó không niệm, nghĩa là tâm nó luôn luôn nó bất động, yên lặng tự nó, chứ không phải là chúng ta ức chế nó. Còn mấy con mà tập mà ức chế rồi thì mấy con ngồi lại thì nó cứ bắt buộc mấy con phải tập trung. Thì cái đó là tự mấy con đã tự giết mình đi vào con đường ức chế ý thức của chúng ta. Cái đó là. Cho nên hôm nay thầy nhắc có các con nhiều người ngồi 30 phút thôi, hoặc 1 giờ 2 giờ không vọng tưởng không phải là cái tốt. Cái đó là cái đang bị ức chế. Mà cái ngồi lại để nhìn xem, để tự nhiên để nhìn xem từng tâm niệm của mình, coi những cái tâm niệm đó có đem lại sự buồn khổ lo lắng rầu rĩ thương ghét gì không, nhớ người này nhớ người kia không. Có bao nhiêu đó mình kiểm tra lại cái tâm của mình thôi. Mà hoàn toàn những cái niệm này hoàn toàn nó không có những cái đem đến sự ác pháp, sự đau khổ trong thân tâm của con, thì đó là cái tâm giải thoát. hết. Đó là cái tâm giải thoát. Mà giải thoát ngày này, giải thoát ngày kia, ngày nọ, nó liên tục ngày này qua ngày khác, 7 ngày đêm giải thoát như vậy. Thì trong 7 ngày nó không còn niệm, chứ không phải là trong 7 tháng nó có niệm, nó hết niệm. Nó còn niệm, mà nó niệm nó không có làm mấy con đau khổ dẫn hơn. Các con hiểu chưa? Mà vì vậy mà cuối cùng á, thì nó 7 ngày nó không niệm. Nó không niệm mà không phải tại vì nó thấy nó không còn có cái gì mà nó suy nghĩ nữa hết. Tại vì nó không có cái gì nó suy nghĩ, nó không có giận hờn phiền não nó hết rồi, tham si nó hết rồi, cho nên nó không còn cái gì nó nghĩ nữa. Bởi vì suốt 7 tháng nó còn niệm ra niệm vô một hai niệm đó, là nó còn tham si nó nữa đâu. Còn sau khi 7 tháng này nó hết rồi thì bắt đầu từ 7, từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 7 hoàn toàn nó hết tham si rồi thì nó không niệm. Mà đâu phải là tôi ức chế, tôi ngăn chặn nó đâu. Nó có niệm thì tôi biết cái niệm này là niệm không đau khổ thì tôi đâu có diệt nó đâu. Mà niệm mà nó làm cho tôi phiền não thì tôi ngăn chặn, ở đây không phải chỗ mày vô đây làm tao đau khổ. Không có giận ai nữa hết, mà tao giận là sai. Cho nên cuối cùng mình giải thoát, cái tâm giải thoát nhiều. Cho nên tu là phải đúng cách, chứ tu sai cách là mấy con sẽ bị làm được. Mấy con sẽ không làm chủ được như vậy. Đó, cho nên vì vậy mà hôm nay thầy nói chung để cho mấy con biết, cái người nào cũng có thể tu được hết, không có nào. Bắt đầu bây giờ mấy con là những cư sĩ, mấy con còn gia viên, mấy con còn công việc, thì trong cái giờ mấy con làm việc thì mấy con cũng giữ được cái tâm, đừng có để ác pháp nó làm cái tâm mình phiền não đau khổ thôi. Đó là cũng mấy con tu chứ có gì đâu. Rõ ràng cũng như mấy vị này ở trong tháp tu mà từng tâm niệm khởi ra không thấy lo lắng buồn phiền thì đó là đúng. Còn con làm tất cả mọi công việc, các con là cư sĩ làm tất cả mọi công việc, các con thấy có người này nói qua, có người kia nói lại, nhưng mà đừng vì cái lời nói của người ta mà giận hờn buồn phiền trong lòng của mình, thì đó là mình cũng xả tâm chứ có gì đâu. Mình thấy tất cả các pháp đều là vô thường, có gì mà giận hờn ai, ai nói mà không cần phải nói qua nói lại, nói đúng nói sai, phân bua tôi phải này kia nọ. Ai bảo gì đó, ví dụ như mấy con còn lao động, ai bảo gì thì mấy con cứ làm, mà làm với cái sức của mình, làm thinh không nói gì. Bảo giờ tôi đang làm cái gì đó, ví dụ như bây giờ mấy con đang rửa mấy cái rổ, cái rá hoặc là cái nồi dơ bỏ ra rửa, thì có người kêu mấy con vô đây lặt rau, mình lặt coi như là tôi tớ hết thì ai sai cũng được hết. Nhưng mà không phải có nghĩa là kêu cái mình bỏ cái chuyện của mình làm đây chạy vô lặt rau liền. Các con hiểu điều đó. Cho nên vì vậy mình đương rửa thì mình rửa xong xuôi úp đâu đàng hoàng. Thì bây giờ vô đây mà thấy mấy cô mà lặt rau chưa xong thì tôi phụ, mà lặt rau xong rồi thì thôi tôi làm chuyện khác. Các con hiểu điều đó không? Chứ không phải nghe người ta bảo lặt rau cái bắt đầu mình đương rửa mấy cái rá, cái nồi chưa xong cái mình cũng chạy vô lặt rau, thì cái này không được. Mình vì sao? Bảo mình thì mình nghe đó, nhưng mà mình lo mình làm cái nhiệm vụ của mình cho xong cái đã rồi mình tiếp tục. Còn bây giờ thí dụ như mình đương lặt rau, mà có người bảo mấy cái nồi này á, chị phải đi rửa cái này cho xong đi, thì mình cũng làm thinh không trả lời không gì hết, nghe để đó. Bây giờ lặt cho hết, bởi vì vụ mình đang lặt rau mà đâu phải bỏ ra, mình lặt xong rồi bắt đầu đi ra được. Còn ai có rửa rồi không, nói có vậy thôi. Mình phải làm mà phải cứng rắn với mình để làm chủ, để làm chủ cái tâm mình đang làm cái công việc đó, là mình phải tỉnh thức ở trên công việc đó, mình biết mình ăn làm cũng được, thì người khác không sai mình ở trên đó, tức là tâm mình làm chủ. Còn mình bị người khác sai thì tâm mình mất làm chủ. Người ta bảo mình lặt rau mình chạy lặt rau, bảo mình đi nấu cơm mình lo nấu cơm, bảo mình thì mình không làm chủ. Mình phải mạnh can đảm gan dạ thì mình làm chủ được cái tâm. Thì muốn nói đây là các con có tư sự nhiều cái công việc mà người không cần phải làm để tu tập để được giải thoát. Lúc nào người không cũng thấy được sự giải thoát ở trên tâm của mình thôi. Mình làm chủ mình giải thoát. Nó còn cái vấn đề mà nuôi dưỡng cha mẹ thì bắt đầu mấy con nhớ trên cái vấn đề mà đau bệnh, mấy con đừng sợ hãi mà. Cái này quan trọng lắm. Khi cái thân có đau nhất chỗ nào, bất kỳ chỗ nào, mấy con sẽ nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Thì lúc bây giờ mấy con giữ cái tâm bất động thanh thản là vô sự cho mấy con bất động, để cho nó yên, thân pháp yên lặng. Thì mấy con đưa cánh tay ngay cái chỗ đau của mình ở trên đầu như thế này, mấy con vuốt vậy đi, cái thọ này đi không có được đau nữa, thì cái lực bất động nó sẽ ở trên cánh tay mấy con. Các con nghe cái bàn tay mà trị bệnh của người ta không, đó là cái lực tưởng mà người ta trị còn được, huống hồn cái lực ý thức nó mạnh lắm mấy con, đừng có sợ chết, chết bỏ mà con này ai cũng chết chứ bộ sống hoài được sao mà sợ. Cho nên mình lấy cái bàn tay của mình để trở thành cái lực của bất động tâm để vuốt. Bây giờ có người thân của mình đau nhức cái chân, mình tập trung mình nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự gom vào cánh tay này, bàn tay này, thì lúc bây giờ đó, mình nhìn cái bàn tay của mình trong cái sức tập trung bất động tâm của mình, đừng có khởi niệm nào hết. Lấy cái bàn tay này kê lên cái đầu gối hoặc chỗ nào đau của cái người thân của mình, vuốt đi đi chỗ đau này phải hết, mình chỉ ra lệnh vậy thôi, vuốt vài ba cái hết trơn. Mình trị bệnh mình được, mình trị người ta cũng được, chứ đâu phải trị không được. Sao mấy con, tại mấy con không tập trung, mà mấy con tập trung như vậy cái lực của mấy con rất mạnh. Mấy con làm như vậy một vài ba lần mấy con thấy rõ ràng cái lực bất động của mình rất mạnh trên thể, rồi mấy con sẽ trị chết bỏ. Lần thứ nhất không hết, lần thứ hai không hết, lần thứ ba phải hết. Mà cho bây giờ không hết, tập cho 100 lần cũng phải hết. Thì dùng cái sức này thôi đấy. Cái tính lực của mấy con là mấy con làm được 100 lần. Còn mấy con làm 2-3 lần không hết, tức là thiếu tính lực. Các con hiểu chưa? Ngũ lực của Phật mà tính lực là hàng đầu mà. Cho nên vì vậy mà vuốt một lần thứ nhất không hết, còn nghe đau. Vuốt một lần thứ hai không hết. Vuốt 100 lần, 1000 lần có mày hết không? Đó là nói lời ý, ý thức mạnh mẽ của mình mà. Mà đó là cái tính lực của mấy con. Vì Phật dạy có như lý thất ý, lậu hoặc chưa sanh, đau khổ chưa sanh để không sanh, mà đã sanh bị diệt. Mình là người học Phật Pháp mà, đâu có còn chuyện mà uống thuốc, đâu có còn chuyện mà nằm đó rên la, đâu có sợ ba cái thứ này. Nhưng cho nên mấy con thấy không? Như thầy bây giờ già cả, thầy thay vì người ta thì đau nhất chỗ này chỗ kia, thầy dám vô đây đau, thầy vuốt một cái là lo chạy, xách gói chạy kìa. Thôi bắt chước thầy đi chứ, đệ tử của thầy mà bắt chước thầy là quá dở. Đau cô bộ khổ sở. Thầy nói thật sự mấy con, cái bố của mấy con ở cổ nè, ở chỗ nào mà bị lớn lên, thầy nó vuốt vài ba cái tiêu hết khỏi từng bị mổ. Cái tay này nó hơn là cái dao của bác sĩ mấy con, mà vuốt mà nó đâu có vết thương gì đâu, nó tiêu mà không có vết thương. Tại mấy con không dồn được cái lực bất động tâm của mấy con vào bàn tay của mấy con, mà mấy con trị không được mà thôi. Mấy con phải tập, bây giờ mấy con tập bất động thì mấy con phải tập nó vào cái bàn tay của mấy con chứ, phải không? Mấy con phải tập trung cái lực của bất động của mấy con vào cánh tay để cứu. Cho nên hôm nay dạy mấy con biết cách để tu tập cho đúng, là không phải diệt vọng tưởng, mà xả bỏ tất cả những cái niệm đau khổ trên thân tâm của mấy con. Nói vậy thôi. Cái thứ hai cái đó nữa là cái mà giúp cho mấy con trị bệnh. Mấy con có tin thì mấy con cứu mấy con, mấy con tin mấy con ráng trị. Bởi vì đạo Phật có năm lực mà tính lực là hàng đầu, mà đây là pháp của Phật. Đức Phật đã dạy rõ ràng trong kinh Lậu Hoặc, trong kinh Đau Khổ. Lậu Hoặc có nghĩa là dịch ra chữ đúng á, thì dịch cái chữ mà lậu hoặc thì mấy con khó hiểu, mà dịch cái kinh gọi là kinh đau khổ. Kinh đau khổ. À, bây giờ nếu mà có như lý tác ý là lậu hoặc tức là đau khổ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt, thì mình có pháp như lý thì mình thấy tâm bất động thanh thang là vô sự, tập trung trong bàn tay thôi, đưa lên trên đầu này, chỉ cái bụng nhất đầu này cho hết, vuốt qua một cái đi chạy mất à. Không hết tao vuốt cái nữa, ba cái là phải xích gói chạy ở đó, bệnh nào dám ở đó nữa. Các con cứ nghe thầy làm đi, mà cái lực tập trung mấy con mạnh thì mấy con vuốt cái đi mất. Yếu yếu thì vuốt hai cái, mà yếu nữa ba cái, mà yếu nữa thì cho nó chục cái, còn yếu nữa thì cho nó trăm cái. Phải không? Mấy con đừng có nản chí, đừng có sợ. Tự mình đuổi bệnh mà có tốn hao gì đâu mà sợ, mà lại đưa tay đưa chân gì nó còn khỏe khoắn cơ nữa chứ. Cơ bắp mình mà đưa tới đưa lui vậy nó còn khỏe mạnh. Bây giờ mấy con đưa vậy đó thì mấy con thấy cơ bắp của mình nó vẫn động chứ gì, hơn là tập thể thao mà lại trị bệnh nữa, phải sướng không? Đơn giản, rất đơn giản, pháp Phật rất đơn giản mà cứu khổ. Còn cái tâm của mấy con thì có gì đâu, nó khởi niệm, nó lo lắng, nó buồn nhớ này kìa. Ở đây bất động tâm nha, không có được nghĩ nhớ tầm bậy bạ, không có được giận hờn phiền não, không được thương ghét. Ở đây không phải chỗ tụi bây đến đây. À, mấy con tác ý vậy thì nó lật đật, nó xích gói, nó chạy nè. nhưng mà nó đâu có chạy luôn đâu mấy con, nó chạy ra, nó chạy vòng kia nó vô, thì mình làm đủ nữa, có gì đâu, bền chí là hơn, chứ có gì đâu, đuổi điếc phải đi được chứ. Thầy nói bây giờ có một cái người lì kích gì nữa mà đến nhà ông đi đi, muốn vô đây, tôi muốn cho ông vô, thì ông lẩn lẩn ra ngoài la cái vô nữa, đi đi, đủ hoài là sao vô đi được, mà các con có ngu gục đâu mà vô đây lén lấy đồ, có phải không? Tại vì mấy con thiếu tỉnh thức, cho nên cái thằng ăn trộm đó nó thấy con đó, con thấy ngồi im lặng nó đi vô, ai giờ con thấy con đuổi nó cái nó ra, phải không? Bây giờ nó lén lén nó thấy con buổi để coi con ngủ hay không, nó đi vô nữa, con đuổi ra nữa, mà suốt cả ngày đuổi, thôi cái ông này thức hoài lấy đồ không được đâu, thì cái nhà con làm sao mất đồ, thế không khéo nó vô nó lấy đồ mấy con nữa. Cho nên ở đây mình là một người chánh niệm tỉnh thức rồi, tức là mình tỉnh thức để cho mình từng ngồi đó để mà đuổi những cái đau khổ trên thân tâm năm chúng thân, chứ mình ngủ làm sao, phải không mấy con đấy, mình quên làm sao mình đuổi nó được. Cho nên không phải ngồi chơi đâu, mà ngồi chơi mà đuổi, chứ không phải là ngồi chơi mà chơi không. Cho nên ở đây đâu có làm cái gì đâu, vô sự mà không có một cái niệm nào, không có một cái phiền não nào mà xen vô chỗ này được ha. Nói không có niệm thì không đúng, mà nói không có phiền não, không có một cái niệm đau khổ nào xen vô chỗ này được. Còn những cái niệm mà không đau khổ thì mặc sức cho mỹ dạo trong đó đâu có sao. Thì mấy con thấy không? Nó đơn giản chứ đâu phải diệt cái niệm mấy con mà gọi là khó tu. Có niệm chứ, mà niệm không đau khổ mặc tình nữa. Cho nên Đức Phật đã dạy trong Tứ Chánh Cần rất rõ, niệm ác thì ngăn và diệt, mà niệm thiện thì sinh trưởng, tăng trưởng thiện, tăng trưởng cái niệm thiện chứ. Cái niệm đó nó có làm cho con phiền não đau khổ đâu, mà tại sao mấy con diệt? Bây giờ thí dụ như ngồi nhớ lại cái câu dạy của thầy, thì mấy con thấy lời dạy của thầy mấy con nhớ lọc được lại. Bây giờ thầy bảo mình giữ tâm vậy vậy vậy, những cái niệm mà nói vậy mấy con diệt nó làm gì, phải không? Nó đâu phải là trong cái giai đoạn mấy con tu tứ niệm xứ sao mấy con diệt, mà tứ niệm xứ thì đâu cần có niệm đó đâu. Nó còn cái giai đoạn này nó có niệm, nó nghĩ bây giờ thầy dạy vậy nhớ, thầy dạy vậy bây giờ mình nhớ là con thử con nó đúng sai đâu, mình làm thử thôi, mình làm thử đúng thì cái niệm đó mấy con diệt. Để cho nó thấm nhuần được cái lý của thầy dạy, để cho nó thấy được cái sai của nó, để nó thưa hỏi, thì cái niệm đó mấy con diệt rồi, mai mốt mấy con biết đâu hỏi thầy, có phải không? Mấy con phải hiểu. Cho nên khi mà nó khởi cái niệm để hồi nãy thầy dạy vậy mà không biết đúng hay sai đâu, mình suy nghĩ coi cách thức mà để giữ cái tâm vậy, rồi mình ngồi thử, mình xem từng cái tâm niệm của mình, coi thử coi nó như thế nào, niệm như thế nào, rồi bắt đầu rút tỉa từng kinh nghiệm đó, mình mới đến hỏi thầy, con ngồi vậy mà sao nó có cái niệm như thế này, hoặc là có cái niệm nó hiện ra, nó làm cho con thấy như có hình ảnh ai mà hiện hiện lên trước mặt con, hoặc là con ngồi đây yên lặng như vậy mà sao nó hiện cái niệm nó lạ rồi, con thấy như thân con nó nhẹ bưng lên như thế này. Mấy con cũng ai hỏi cái này chứ, con đúng hay sai, tại sao mà ngồi đây nó nhẹ như vậy, nó muốn bay rồi, nó muốn thành tiên rồi còn gì, phải không mấy con? Phải hỏi thầy chứ không khéo nó bay ra cửa chết đó. Nó cho nên những cái điều kiện nó có thể hiện tượng nó sẽ xảy ra, mà tất cả những cái này mà thầy thường nói đó là tưởng, cái trạng thái của tưởng thức của mấy con mà. Nó làm cho mấy con có cảm nhận được những cái điều đó mà, sức tưởng hỷ lạc khinh an, tất cả những cái này đều là do tưởng chúng ta làm ra mà. Mà cho nên vì vậy tất cả những cái này đều là mấy con được hỏi thầy thôi, chứ đâu phải là không cho hỏi. Đó, mấy con hiểu chưa? Xong rồi nhá, thì bắt đầu phải về tu cho được. Bây giờ bữa nay có trình bày gì không? Người nào có tu sai là trình cho thầy coi sai là đúng. Nãy giờ chắc bộ tính sai hết rồi chứ gì. Cái gì thì cứ hỏi. Bây giờ trong cái tu tập thì nó phải có những cái kinh nghiệm, có những cái kinh nghiệm tu tập của mình, cái biết ở trong sự tu tập. Cho nên lúc bây giờ mấy con xét thấy thầy nói vậy có đúng không? Đúng thì mình về mình lo mình tu, mà không đúng thì tại vì mình tu sai cái nào đó thì mình sẽ hỏi. Bây giờ con tu con nhiếp tâm vậy vậy, bằng hơi thở hoặc bằng giữ tâm bất động, hoặc bằng cách buông những cái niệm như thế này, con thấy tâm con nó được an ổn trong 30 phút 1 phút gì, có đúng hay sai xin thầy chỉ dạy. Mấy con cứ hỏi thầy, rồi thầy xác định là cái này đúng tu, mà cái này sai bỏ, con vậy thôi, để cho mấy con đi con đường cho đúng. không hiểu chưa? À, cho nên ở đây á, thì sau một cái thời gian mấy cô mà nhập thất đây ba tháng ở đây á, giữ hạnh độc cư cho trọn vẹn, mà nếu không trọn vẹn á, thì chắc chắn là thầy sẽ cho mấy con ở lại tu tập một khóa 3 tháng nữa, chứ không có cho mày về bên khu bên thầy đâu. Khu bên thầy là có người phải hạnh trọn vẹn mới cho vô, chứ còn lỡ mơ không cho vô đâu. Sống mà nhìn ngó những ngày người này người kia là thầy cũng cho vô ở bên cái khu của thầy. Khu của thầy nó có chia làm hai cái khu, một cái khu cho nữ và một cái khu cho nam. Thầy ở trung tâm để mà thầy điều khiển hai cái khu, mà những người này hoàn toàn là những người phải sống đúng hạnh độc cư thầy mới tiếp nhận, chứ còn không sống đúng hạnh độc cư thì không tiếp nhận. Bởi vì không còn ngộ mắt tai mũi miệng tâm ý thì tiếp nhận vô mắt công thầy, ở gần thầy làm đẫm cho những người khác. Một người mà phá hạnh độc cư nó sẽ phá hết cả cái nhóm tu của người ta. Thầy cũng chấp nhận cái điều đó. Bởi vì họ phá cái hạnh độc cư họ, tức là họ bị phóng dật. Thì họ phóng dật chỉ cần cái người đó đi cất thực đi ngang, họ cười miếng chi cái rồi trời đất ơi, cái ông đó ông về ông đậm, hay cái cô đó về chịu. Cứ thấy cái nụ cười của người ta nó cũng làm cho người ta cũng đậm tanh rồi. Chứ đừng nói chi mà nói chuyện, hoặc là nói chuyện. Chỉ cần nhìn người ta qua cái hạnh mà đi cất thực, là khi đi ra khỏi thất của mình rồi, thì những người mà được gần bên thầy mà giữ hạnh đúng rồi, thầy sẽ dạy cách thức đi ngó xuống chứ không được ngó qua nữa. Nghĩa là một cái hàng thất vậy là 5 người hay là 8 người, thì cái người mà ở xa nhất cái chỗ mà đi khất thực là cái người đi khất thực trước. Cho nên khi cái người đó về rồi, họ vào nhà rồi, thì cái người kế đó mới đi khất thực. Rồi cái người đó về rồi tới đi khất thực, chứ không được hai người mà đi được mặt. Ở đây kỹ lắm mấy con. Tức là tới cái người mà cuối cùng gần sát thì cái người đi sao chót hết. Cho nên khi đi về rồi thì cái người này ở thất ở đó, người ta ở trước mình thì mình đi ngang qua thất người ta thấy mình, à mình khất thực rồi thì người ta đi. Như vậy khỏi cần mà phải sắp xếp như thế nào hết. Tới giờ, ví dụ như bây giờ tới giờ khất thực thì ai cũng chuẩn bị. Nhưng mà cái người đó đi khất thực rồi về rồi thì tới người khác. Nhưng mà về đó chứ không phải là về đó bài đó ăn liền, phải đâu. Giờ nào ăn thì phải đắc ăn một lượt nhau. Nhưng mà ở đây không phải là sắp xếp hai hàng ngồi ăn đâu, khất ai nấy ăn, nhưng mà đúng giờ là cùng ăn. Cho nên cái người mà cuối cùng khất thực về thì khi mà về tới thất của mình còn 5 phút thì cũng chưa bài ra ăn đâu, đúng giờ rồi thì tất cả khác cái thất khác cũng đều đúng giờ đó bài đó. Về rồi khi mà khất thực về rồi còn cái thời gian thì vẫn giữ cái tâm của mình, coi cái mùi cơm mùi này kia có đói bụng không để dẹp ba cái này đi. Chứ không kéo khất thực về đói bụng bắt đầu banh ra nó ăn à, thì nó sai mới học. Cho nên khất thực rồi về để đó không ăn, để xem coi cái tâm của mình lúc bây giờ một ngày ăn bữa mà gần tới giờ nó đòi ăn lắm ấy, gạt bỏ hết cái này chứ không phải là để cái tâm này đâu, để mình làm chủ được cái ăn của mình nữa. Cái thức tu tập nó từ cái đời sống của mình vẫn phải tu tập trong cái ăn cái uống của mình nữa, chứ đâu phải là không tu tập mà làm chủ được nó đâu. Đó, thì mấy con sẽ lần được ở đây, mấy con sẽ được mà giữ độc cư được trọn vẹn, rồi thầy tiến qua bên đó ở gần với thầy thì mình nó sẽ học được những cái quay nghi tế hạnh, những cách thức tu tập. Mấy cái thất thì cất chờ mấy con lâu quá mà chưa có người nào được thì thầy sẽ lâu qua. Mấy con giữ, thứ nhất là giữ cái hạnh độc cư, không nhìn ai hết, không nhìn thất ai tu gì đó. Không đi qua đi lợi thất ai, mình chỉ xung quanh thất mình chứ không đi qua. Mình đi qua lợi thất người ta là mình dòm người ta. Ví dụ như bây giờ con ở cái thất này mà con đi một vòng này là con đã phóng dật rồi. Mình chỉ ở cái thất này thì mình ở thất này, đến chỗ này có thực thì đi lấy tới này có thực. Rồi cái người ở đây thì họ, nếu mà con đường mà họ đi vô đây thì họ đi có thực, tới giờ đây mình có thực, mà họ đi dùng mình xuống. Chứ còn mình không có, cái giờ không đi có thực mà đi vòng vòng chơi thì mấy người này cũng đỡ, đi vòng vòng cũng được. Bởi vì mình đâu có thì giờ mà đi chơi, mà cái cớ của mình là mình nghĩ rằng mình đi kinh hành hoặc này kia để mình nhiếp tâm, phải đi kinh hành nhiếp tâm là ở trong xung quanh thất, không được đi qua những cái khu vực, cái nhà, cái khu công nghiệp và làm động mình tránh, trừ ra có cái giờ mà đi khất thực thôi. Chứ còn hoàn toàn các giờ khác thì xung quanh thất không đi đâu, không coi như là cái cội bồ đề của mình rồi. Sống chết ở cội, không được đi, không được ngó một cái điều gì hết để mình coi như là mình phòng hộ mắt tai, mình thu liễm thân tâm của mình vào trong thân của mình, để lần lượt cái tâm của mình nó được quay vô rồi nó quán thân, thì chừng đó mình mới tu tứ niệm xứ. Chứ còn mình cứ phóng ra làm sao mình tu tứ niệm xứ được? Nó trên thân quán thân, tức là tâm nó phải vô, quay vô, nó nhìn thân nó, chứ không phải mình bắt buộc mà quán thân. Không phải là bắt buộc nó quán, mà hiện mình đã ngăn ác nghiệp ác được, tất cả những tâm mình nó không còn phiền não giận hờn, thì tức là luôn luôn lúc nào trong cái thời gian mình tu ngăn ác nghiệp ác tứ chứng cần đó, thì mình phòng hộ mắt tai của mình. Mà mình phòng hộ mắt tai của mình, bây giờ nó quay vô, nó nhìn vô thân nó không còn nhìn ra ngoài. Thì lúc bây giờ đã là ngăn ác nghiệp ác, tâm nó không còn giận hờn phiền não, không còn một cái gì thương ghét ai nữa hết, không còn lo lắng gì hết, thì lúc bây giờ nó quay vô được vậy, thì nó sẽ thấy cái thân của nó tự nó thấy rồi. Mà tự nó thấy rồi thì chừng đó mình sẽ bước lên cái giai đoạn là tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ thì chắc chắn là mấy con gần thầy, người nào là bởi vì mình có phòng hộ mắt tai mũi miệng nó mới quay vô, cho nên hành độc cư được thầy mới tiếp nhận, mà tiếp nhận được thì mới giải tứ niệm xứ với con mới tu được. Còn mấy con cứ phóng vật ra không thì thầy tiếp nhận vô nó tâm này tu tứ chính tầng thì không được ở gần thầy. Nó mới còn thấy cái pháp nào nó ra cái pháp nấy, pháp nào nó phải đúng cách để rồi mấy con sẽ đạt được. Cho nên hiểu biết để mà nỗ lực tu, hiểu biết để nắm vững pháp tu, đừng tu sai. Tu sai mấy con có cái lỗi là mấy con cứ ức chế tâm, hết vọng tưởng. Cái lỗi đó và cái lỗi này nó không phải là cái chỗ tu đâu, mà đó là cái chỗ sai, cái ý của chúng ta để làm chủ mà. Cho nên khi mà chúng ta nhiếp tâm thì chúng ta phải nhiếp bằng pháp như lý tác ý, chứ không phải nhiếp tâm bằng hơi thở xuống. Còn các cái phương pháp mà của các cái tôn giáo khác, của hệ phái giáo khác thì người ta dạy nhiếp tâm bằng hơi thở, bằng câu niệm Phật. Đó là cách thức, nó không phải bằng cái pháp như lý tác ý, bằng ý thức. Còn mình nhiếp tâm bằng ý thức, rõ ràng là tác ý rồi mới nhiếp vô trong hơi thở. Ví dụ như hít vô, tôi biết tôi hít vô, đó là tác ý đó mà, rồi mới hít vô thở ra. Cho nên nhiếp tâm bằng tác ý, chứ không phải nhiếp tâm bằng hơi thở. Cho nên mấy con phải phân biệt được vậy. Đó là cách thức của người ta, nó không có sai. Cho nên nó càng nuôi lớn cái tác ý, vì vậy mà trở thành cái ý thức lực sau này nó mới có tứ như ý túc. Tứ như ý túc, nó bốn cái lực như thần của chúng ta. Chứ còn nếu mình không chịu tác ý như vậy, mình cứ ức chế cái tâm mình trong cái hơi thở thì, hoặc là trong cái phương pháp nào đó mà không có cái tác ý, thì nó làm sao mà có tứ như ý túc được? Mà không có tứ như ý túc, làm sao mình làm chủ được sinh già bệnh chết? Cái mục đích mình phải đi trở về với cái lực của ý thức. Cho nên càng có ngồi yên lặng giải thoát, càng có những cái niệm mà nó làm cho mình phiền não thì tác ý đổi. Mà không có niệm thì cứ để không có niệm mà làm cho mình buồn khổ thì để tự nhiên nó, chứ còn tự nhiên phải diệt ý thức chứ. Cho nên cuối cùng chúng ta ngồi chơi thấy nó thoải mái dễ chịu, nó không bị gò bó, không bị ức chế. Chính mấy con ngồi kiết già cũng là cách thức gương tâm, nó cũng gò bó mấy con. Nhưng ngồi kiết già mấy con dễ nhìn thấy được tình tâm nghiệp của mấy con. Ngồi bán già kiết già điều tốt, nhưng có cái điều kiện đừng dùng nó mà để gom tâm ức chế thì không tốt. Dùng cái tư thế ngồi để rồi xả tâm thì tốt. Cho nên mấy con đọc lại cái lời mà Đức Phật dạy ở trong cái bài kinh mà Đức Phật dạy trước, đơn giản ngồi kiết già hoặc bán già đứng thẳng, và luôn luôn đừng dính mắc các lậu hoặc. Hãy xả tâm những cái lậu hoặc. Lậu hoặc là những cái niệm làm cho mình buồn phiền đau khổ. Câu nói của Đức Phật quá rõ ràng, không dạy chúng ta tu khó khăn. Trong khi các con đọc lại cái bài của các vị tôn giả trình bày với cái ở trong cái khu rừng, mà muốn làm sáng tỏ được cái khu rừng Sim thì phải. Đọc lại cái bài đó không? Thì vị từ cái ông Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, ông A Na Luật, tất cả mọi vị đều trình bày cái sự tu tập của mình. Trong khi Đức Phật đến thăm cái khu rừng thì các vị đều trình bày. Cuối cùng thì Đức Phật xác định rất rõ ràng là mình ngồi kiết già lưng thẳng, và đồng thời xả từng tâm niệm vô lậu. Như nãy giờ thầy dạy mấy con, xả từng cái tâm niệm để tâm mình nó được vô lậu. Thì những cái niệm mà nó làm cho mình đau khổ buồn phiền đó là cái niệm lậu hoặc. Còn cái niệm mà nó không có lậu hoặc thì mình cần gì phải xả. Mà Đức Phật xả bảo mình xả từng cái tâm niệm mà lậu hoặc đó, mà lưng thẳng ngồi thiết già. Cứ vậy thôi, cái thức tu tập có nhiều đó thôi. Thì hôm nào thầy sẽ in cái tập sách đó, 37 phần trời đạo, thì có cái lời đó Đức Phật dạy, thì mấy con sẽ thấy Đức Phật dạy chúng ta tu tập rất đơn giản. Hôm nay thầy dạy mấy con là qua cái lời dạy của Đức, mà thầy xác định rất rõ ràng ở đây không diệt trọng tưởng mà diệt lậu hoặc. Cái niệm nào làm cho mấy con giận hờn buồn phiền thương ghét rầu lo sợ hãi thì tất cả những cái niệm đó đều diệt, để điều cũng để cho ta ở trong tâm này. Còn những cái niệm nào không là hoặc thì mặc tình, nó đi dọc đi ngang gì cũng được, không cần phải diệt nó. Nghĩa là cái mục đích thầy muốn nói ở đây á, là không có diệt cái ý thức. Chứ không kéo mấy con không hiểu không? Để cho niệm nó thử tùm lum tà la nữa thì nó lại càng sai nữa. À, bây giờ tôi nghĩ bây giờ nó mình phải lại Phật nè. À, mình phải sám hối nè, niệm niệm nên niệm thiện không ha. À, mấy con lại nghĩ thêm những cái chuyện mà mê tín nè, rồi bây giờ cha mẹ chết nè, mình phải làm từng tự cầu siêu cầu an nè, rồi đâu đâu cách thức rồi niệm này tôi cũng niệm thiện mà đâu có gì, tôi phải suy nghĩ gì, không ngờ là dẫn mấy con đi vào cái sự mê tín sai, nó không có đúng. Bởi vì Đức Phật xác định là con người của mình đâu có linh hồn đâu mà vừa cầu siêu cầu an, mà giờ những cái niệm đó niệm thiện chứ đâu có niệm hết. À, cho nên mình phải làm chừng, coi chừng làm những cái niệm thiện đó mà nó dẫn mình đi vào cái chỗ mình bị đậm tâm năng lượng. Cho nên vì vậy thì thầy nói thời gian tu rồi nó có những cái niệm gì mà mình cần ghi nhận thì phải ghi nhận trình trước để coi cái niệm đó nó thường khởi, còn nó đi nó khởi lên rồi nó đi qua mất thôi, nó không tới nữa thì thôi. Mà có những cái niệm mà nó cứ tới lui thì mới còn ghi nhận cái niệm đó, rồi mới hỏi thầy cái niệm này nó nằm trong cái dạng nào mà nó cứ tới lui thăm con hoài vậy? Bộ nó là người thân con lắm sao mà nó thăm hoài nó không chịu đi? Thì mấy con sẽ ghi nhận cái niệm đó để rồi thầy sẽ biết nó là người thân của mấy con như thế nào đó, thầy sẽ chỉ mà rồi mấy con sẽ dẹp được. Mấy con hiểu chưa? Thôi bây giờ là thông suốt rồi ha, bây giờ chỉ còn có về tu thôi, chứ nó đâu còn gì khó đâu. Pháp Phật nó có khó, nó đâu có cái gì mà cầu kỳ, nó đâu có gì cực khổ đâu. Nó chỉ còn một cái sống một mình để xả tâm thôi, xả những cái niềm tham sân si phiền não. Còn không tham sân si thì thôi ngồi chơi một mình, đừng có đi nói chuyện ai hết. Chứ mấy con nói chuyện nó có niệm tham sân si nó tới à?
Con
cứ ngồi, cứ ngồi đó đi, con cứ ngồi thầy cho con, đừng có, cứ tự nhiên đi, con cứ ngồi nói chuyện như là mình đã có gì.
Con kính thưa thầy, con trong 3 tháng được cư thì những ngày thầy về này thì con có được phép nên nghe thầy không ạ?
Được chứ, thầy dạy cứ ra nghe có gì đó. Mà bây giờ tới cái giai đoạn là kiểm tra thôi. Kiểm tra cái cách thức của mấy con tu tập. Ví dụ như bây giờ thầy kiểm tra 5 người thì đầu tiên như con thầy để hỏi trong cái thời gian mà nửa tháng con tu tập xả tâm như thế nào, tâm con còn hết tham sân si, còn những cái chướng ngại gì trong đó không? Thì con trình bày cái không chướng ngại. À, bây giờ tâm con nó không còn giận hờn thì nó không còn thương ghét ai hết, con trình bày hết. Vậy thì trong khi đó con ngồi im vậy đó, từ sáng đến chiều nó có buồn ngủ hay không? Thầy hỏi thêm nè. Không? Rồi bây giờ từ sáng đến chiều vậy á, nó hoàn toàn nó không buồn ngủ. Vậy thì cái tâm con nó sẽ ở chỗ nào, con trình cho thầy nghe. À, bây giờ nó sẽ ở đâu, nó như thế nào? Là con nói sai thì con bị ức chế, mà con nói đúng thì con bị ức chế. Con hiểu không?
Dạ.
Đó là phải kiểm tra lại để cho xét cho chỉ cho con đi vào cái đường tu cho nó đúng. Hiểu chưa? À, thì do đó thì ở đây thì coi như là nó không còn mà mình học chung chung nữa. Mà đến kiểm tra, Rồi kiểm tra rồi những người mà chưa có hiểu biết ở trong cái ngày, ví dụ ngày rằm tới. Thì thầy kiểm tra xong rồi thì những người đó được về. Còn những người nào mà chưa hiểu, chưa biết gì đó thì họ sẽ đến xin thầy nghe thời pháp, thầy sẽ... cũng như có Phật tử đến thì thầy sẽ giảng cho họ nghe cái thời pháp, còn mấy con thì cứ về tu chứ không còn nghe cả cảm nó nói vậy đó. Để mình tu rồi thì mình cứ về, khi mà được thầy kiểm tra rồi cứ về tu, còn những người mà Phật tử đến đây, đồng thời với một cái số người ở đây khi mà tu tập chưa hiểu thì được nghe thầy thuyết giảng, những cái bài thuyết giảng tùy theo cái vai trò của họ trong cái vai trò cư sĩ, thì thầy sẽ giảng cho họ về những cái bài pháp dạy về nhân quả, để cho họ cái tri kiến họ mở mang ra, để cho họ thấm nhuần được cái nhân quả, họ sống họ xả được cái tâm đó, cái phần của cư sĩ. Ví dụ như có một số Phật tử đến đây họ thở giờ họ cũng nghe mà họ chưa biết thầy, cho nên họ đến thứ nhất là gặp thầy, thứ hai thầy dạy cho họ những cái phương pháp nhân quả để cho họ thông suốt. Thì tới đây thì có những cái bài pháp mà thầy soạn qua một cái giáo trình, cái giáo án, giáo trình đàng hoàng mấy con. Cái bài 1 cái nửa tháng này nửa tháng này thầy dạy cái bài 1, thì nửa tháng sau thầy dạy tới bài 2. Dạy về nhân quả nó có bài chứ đâu phải mà nó có thấp có cao chứ đâu phải mà dạy mà nó không có bài bản mấy con. Cho nên mấy con lo tu, lo tu không có được lo nghe, phải không? Còn cư sĩ người ta nghe nhân quả để người ta về, người ta có cái tri kiến nhân quả đó, mà các cái ác pháp, các cái chướng ngại pháp đó, người ta dùng cái hiểu biết đó người ta xả cái tâm. Còn mấy con bây giờ cứ ngồi mà lo mà sống độc cư chứ không được ngó qua ngó lại, có vậy thôi. Mà người nào mà ngó qua ngó lại thì cho ở đây rụt xương, không có cho đi. Còn người nào mà thầy thấy mà được đó, thì lâu ra gần thầy để tiếp tục chúng ta hướng dẫn tới tứ niệm xứ. Chứ bây giờ mấy con xin thầy không cho đâu, mà thầy đi tới đi lui thì xem lắm mấy con. Tôi biết là thầy ở trong đó chứ cái khu mấy con đó, nhìn xa nhìn tứ ở trong này lại thầy thấy mấy con ngồi trong thất đi kinh hành tu được rồi, vậy được rồi, nhưng mà để kiếm thầy. Rồi mấy con mà đi chỗ này kia mà vào chơi thì thầy cũng thấy hết rồi, thì thầy cũng ghi không có ghi tên tuổi hết đàng hoàng, mấy con ghi vô sổ chứ không phải dễ đâu. Mà rồi do đó là mấy con không được lên lớp đâu, ngồi đó tu hoài nữa. Cứ ở lớp 1 mà tu hoài nữa, không có lên, bởi vì thầy đâu có cho lên phải tốt nghiệp rồi. Mà thầy thấy cái người này sống như vậy không đi tới đi lui đâu hết, cứ lo tu tập vậy, thì bắt đầu thầy đến thầy để một thời gian rồi một tháng nửa tháng thì đến thì kiểm tra có cách thức nào. Mà thầy kiểm tra nó coi chừng thầy đưa lên mà thầy chưa kiểm tra là chưa đưa lên, chứ mà thầy kiểm tra rồi coi chừng thầy thấy được rồi, thầy kiểm tra đúng rồi thầy sẽ cho qua bên chỗ này. Nói nó như vậy đó, là thầy biết rồi cái người này phải đưa họ lên cái lớp khác chứ không thể ở trong cái lớp này. Rồi rồi con cứ hiểu đó. Cái đó là cái tốt đó, bởi vì chim bao là cái tưởng nó hoạt động, mà con ngủ con không chim bao thì cái tưởng nó không hoạt động, cái đó tốt. Mình chỉ sống bằng ý thức của mình tốt, chứ còn nếu mà có bị chim bao thì con phải tắt ý mà. Ngủ không có chim bao chim bị nghe, dặn nó vậy, ngủ phải không có mộng mị chim bao gì hết, tắt ý nó riết nó hết rồi. Bây giờ con ngủ không chim bao đó là tốt. Cho nên cái ý thức nó dồn lại cho cái ý thức con làm việc, thì cái lực của ý thức con nó không bị chia cho cái lực của tưởng thức đó, của chim bao đó, thì nó sẽ có cái lực con sẽ dễ tu ở tâm đó. Bởi vì thầy sợ nó chia qua cái tưởng đó, thì nó làm cho cái ý thức nó yếu đi. Còn nó cái tưởng mình không có làm việc thì nó còn có ý thức không, thì nó mình dùng mình tác ý nó sẽ thành cái lực của ý thức. Còn nếu không nó chuyển qua cái lực của tưởng thức đó, cái lực tưởng thức nó rất mạnh mấy con. Cái con mắt mình như thế này mà khi nó hoạt động rồi, nó nhìn dưới đất này nó thấy hài cốt dưới nó có thể nó nhìn mấy con, nó giao cảm được cái chuyện của mấy con xảy ra, nó nói không sai đâu, nó tiên tri mấy con đó. Cái tưởng nó hay lắm đó. Mà nó làm cho cái ý thức của mấy con bị yếu đi. Mà nó khi mà cái tưởng mấy con hoạt động thì cái ý thức mấy con nó không hoạt động đâu. Cho nên mấy con thấy mấy người lên đồng nhập cốt không, mấy người mà ngoại cảm họ lợi họ muốn cái tưởng họ làm việc, cái bắt đầu họ thắp hương, họ lâm râm, họ giái vòng hồn gì đó không biết, cái bắt đầu như là họ như cái người mà bị nhập vậy đó. Rồi bắt đầu họ nói theo cái kiểu gì chứ họ không phải nói theo ý thức của họ nữa. Ở trong đầu họ muốn nói gì đó họ nói ra, họ không biết, chừng họ nói ra ai cũng nghe đúng quá rồi. Cái bây giờ họ trở về bình thường á thì họ không biết nữa. Thì mấy con thấy nó có hai cái phần rõ ràng: cái phần mà làm sao mà chọc cho cái tưởng thức nó hoạt động, và cái phần mà cái tưởng thức không hoạt động. Như bây giờ mấy con tưởng thức không hoạt động, mà hễ mấy con mà tập luyện rèn luyện nó hoạt động rồi, mấy con có hai người. Cái người gọi là hồn ma nhập còn cái người mà hiện giờ nó không có nói cái chuyện mà cái chuyện mơ hồ như vậy đó, cái chuyện mà vô hình như vậy đó, thì đó là cái người của ý thức. Còn mấy con nói được những cái chuyện mà cái chuyện mà cái đôi mắt người khác không có thấy được, ví dụ như lòng đất này có hài cốt mấy con thấy không được, thì đó là mấy con tưởng thức không có làm việc, thì mấy con có một người. Mà khi mà tưởng thức làm việc thì mấy con trở thành hai người, người thấy được cách dưới lòng đất, người cách vách ở sau lưng này, ai ngồi sau này thấy được thì cái người này tưởng thức làm việc, nó làm việc nó thấy được, còn nó không thấy, nó không thấy thì coi như là nó không có tưởng thức làm việc, không vậy đâu. Cho nên những cái đó là những cái mà cái người tu chúng ta phải hiểu biết, chứ không khéo chúng ta sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, nó làm việc bất thình lình, thành ra mình trở thành một người loạn thần kinh, đi đi mà cứ lập bập trong miệng hoài đó, thì cái này là thần kinh nó nhập rồi, nó rối loạn rồi, nó không được nữa. Nên vì vậy mà sau khi nó tu tập, có những cái hiện tượng mà nó xảy ra về tưởng mà làm việc, cũng như bây giờ mình ngồi im lặng về, bỗng dưng mình thấy trước mặt mình có hình ảnh người này kia hiện, thì coi chừng á, nó bị sắc tưởng rồi đó. Còn giờ mình ngồi đây mà nghe âm thanh nó nói chuyện gì xì xào, hay nghe tiếng chuông gì kêu trong lỗ tai, cũng bị tưởng, thinh tưởng rồi mấy con. Cái này là phải mau mau là tình thầy thì dẹp nó, chứ không có được để đâu. Bắt đầu nó hoạt mạnh lên một chút đó, thì mấy con thành ra lên đồng nhập cốt mất rồi. Còn mấy là trở thành những nhà ngoại cảm đi tìm hài cốt người ta, chứ không còn cách nào khác hết rồi. Chứ nó không có hay giỏi gì đâu mấy con, chứ nó không có hay giỏi mà không có màu nhiệm nữa. Tại nó hoạt động thì nó làm việc được thôi, không có gì đâu. Thành ra trong cái sự tu tập mấy con phải cố gắng, để rồi thầy lần lượt thầy tuyển chọn mấy con đi vào cái sự tu. Bên nữ cũng vậy, cái tu sĩ nữ có nè, mà cư sĩ nữ có nè. Thầy không phân biệt cái chiếc áo của người tu sĩ với cái người cư sĩ. Cái người nào mà cái trình độ cao đều được tu tập tới vậy thôi. Cũng như bây giờ trong gia đình mấy con nè, có hai anh em, hai chị em. Bây giờ cái người chị nhường cho người em, thì người em lo đi tu trước, thì người chị lo cho cha mẹ cho hoàn tất. Còn không thì người em lo cho mẹ cha hoàn tất, thì người chị lo tu. Cũng như cái người anh mà lo cho mẹ, thì người anh lo cho mẹ hoàn tất, thì người em để cho mẹ đi tu. Cả cái gia đình của ông Vigara, ông nhường cho vợ ông đi tu. Sau khi vợ ông tu chứng quả la hán xong rồi thì ông mới đi tu. Đó là người ta nhường với nhau, người trước người sau. Chị em chúng ta cũng vậy, nhường cho người trước. Bởi vì chỉ có đi vào cái sự mà độc cư trọn vẹn á, thì nó mới đi tới được. Mà độc cư không trọn vẹn là không xuống tới nơi tới chốn. Bởi vì nó quan trọng cái chỗ mà độc cư nữa, chứ không độc cư. Cho nên sau khi mà mấy con giữ trọn độc cư rồi, thì coi như là trong những cái buổi mà để thuyết giảng, thầy không cho mấy con đến đây nghe nữa. Đã độc cư trọn vẹn thì không được nghe nữa, mà chỉ còn có nỗ lực tu để chứng đạt. Còn bởi vì mấy con chưa trọn vẹn, thì coi cho mấy con còn nghe, để mấy con nắm chịu vững cái pháp, để không kéo mấy con ức chế tâm của mấy con. Nắm cho rõ để mà tu nó không sai, uổng phí một đời tu mình đã đi tu, mà nhiều khi mình tu sai nó không tới đâu á, nó phí cái công và nó phí sức tu, nó uổng. Hôm nay xong rồi thôi, bây giờ mấy con nghỉ về mấy con không, rồi có gì không, có gì hỏi thầy thêm con. Rồi con cứ nói đi.
Con chưa hiểu, con mời thầy giảng dạy cho con hiểu thêm. Mẹ con tối nằm mộng, cứ hay thấy ba con về
ngoài
là lý do sao không?
À, đó là một cái tình của mẹ con rất là thương ba con. Chuyện qua cái lòng thương đó con, nó mới thấy mộng đó con. Nó thấy mộng. Cái đó là một cái tình thương của mẹ con đối với ba con.
Chứ con có sao hết hả?
Không có sao hết con. Không có sao hết. Cái đó là một cái tình thương nó thực hiện qua cái mộng. Thực hiện, cái tưởng nó thực hiện qua ba con hiện ra đó. Chứ không có gì đâu, nó mộng. Cho nên cái đó mà muốn mà không có chim bao thì nhắc, người chết rồi thì hết, không có còn gì nữa. Ở đây phải giữ cái tâm mình, đừng có gì quá cái sự thương mà nó thực hiện qua cái giấc mộng. Mẹ con chỉ thắc ý vậy thôi, gian sáng hết.
Thầy, con
xin
thầy dạy cho con xem. Con hay thắc mắc là con đã tập thử con ăn chay được mấy năm, nhưng mà ở nhà thì con còn tập tận với con đó thầy. Mà con thì con nấu một bên là đồ chay với con, một bên là đồ tận với cái xe tận với con. Nhưng mà chồng con nó ăn con phía bỏ với con là con đẩy tập con sách kinh tập đó là bỏ phía nó tội, nên con cứ không biết, con không biết làm sao kinh tập như thầy vậy.
Không sao con, trong cái vấn đề đó con bây giờ lo, bởi vì cái phần con ăn chay thì con lo cái phần của con rồi, thấy không? Còn bây giờ cái phần mặn á thì con không thể nào mà con ăn trong đó được, dù là chồng con nó ăn dư, thì bắt đầu bây giờ con có thể cho cái người khác thì sợ được đồ thừa vì ăn ở trong đó rồi mà con. Con có thể cho những con vật, đâu như con vật, ví dụ như con chó, con mèo, con gà, con gì, những con vật. Còn không có con vật nào con nuôi, con sẽ đem ra ngoài ở chỗ đất sạch sẽ, đừng đổ trên cỏ, thực phẩm đổ cỏ nó chết con. Con sẽ đổ chỗ đất trắng, con sẽ sinh những loài mà côn trùng như kiến rồi đó, sẽ tôi sẽ bố thí đến đây ăn. À, có gì không?
Từ khi con đến đây đến nay cũng hơn 3 tháng, con chưa được con qua kinh sách cái lời sau khi đọc cái phong thư của thầy thì con bắt đầu tu cái pháp hướng tâm vào đạo là tâm quyết tâm bất trần thân thà năng mặc thì cái lời pháp thân hành nghiệp để nó đuổi hơn trần
không cần đến nhiều
gần đây không biết do chưa nghe thì có cái quyết định trở lại dạy con nghĩ là cố gắng sắp xếp trở về bên tôi thì cái tâm con bị chậm sao mà mỗi lần con có ý tâm cái tầm cái nào cũng là cái sự thì tự nhiên con thấy cái lực nó dồn lên mạnh nên là tức là con mới nhận diện cái lực nó dồn lên mạnh nó khiến vậy, cho nên con mỗi khi con đáp ứng được không thì con thì tại sao chưa thầy giảng dạy là bất đồng có nghĩa là tâm mình không biết mất phát trần được chứ không có biết phát trần tâm bất trần thì con thì thấy cái ý là cái tâm không biết đắc pháp rồi thân hạ an lạc và tâm không khởi niệm là vô sự an lạc thì con liền tìm ra cái ý đó thì cứ được con giảm ra con không còn nặng được cái người như vậy.
À, con tu như đúng nhưng mà có điều kiện là con thấy như nó không nói tức ngực này kia là con giảm cái thời gian xuống, đừng có tu cái thời gian như con giữ, cứ con giảm cái thời khóa xuống cho nó ít lại để cho cái cơ thể mình nó thích nghi, nó quen với cái tâm bất động. Chứ còn nó chưa thích nghi, nó quen đó, nó sẽ xảy ra những cái hiện tượng nó tức ngực hoặc là hiện tượng này hiện tượng. Mặc dù cái tâm bất động mà mình chưa có quen với bất động, nó có nhiều cái nó xảy ra cho con là vì cái thời gian con tu nó nhiều quá sức của con hiểu không? Con giữ, cố gắng giữ tâm bất động đó thì do đó nó nhiều quá, con lui lại thì nó hết thôi. Mà nó hết rồi, một thời gian con tu một tháng, hai tháng, con bắt đầu con tăng lên, nó không sao. Nó từ từ, đừng có dội, đừng có ham, mình thuốc từ từ, từ từ, mình đi dần lên.
Con đi
hôm hỏng,
con nghe nói là đi theo ngành điện được một tiếng, con người thành nữ. Có lẽ con lúc đó con đi liên tục một tiếng, thành nhiễm. Rồi sau đó con biết cái khả năng nó sẽ làm con biết có lẽ nó
liên. À, chắc có lẽ là con đi hơi nhiều nữa. Con phải lui trở lại lấy cái thời khóa lui lại. Ví dụ như đi một tiếng thì giờ con đi chừng 40 phút hoặc 30 phút thôi. Mình phá hết hôn trầm thôi, cái mình ngồi mình nghỉ, mình dưỡng sức mình cho nó khỏe, có vậy thôi. Rồi mình giữ tâm bất động thôi, có vậy. Mà ấy thấy mà tâm bất động mà con ngồi lâu mà để giữ tâm bất động mà nó bị có những hiện tượng mà nó tức ngực hoặc là gì đó thì con lại xả, con đi con thư giãn, con đi kinh hành hoặc là con đi kinh hành bình thường thì nó thư giãn, nó cũng không có bị cái chướng ngại đâu. Khéo léo thiện xảo thì cái pháp nó sẽ giúp mấy con không còn bị chướng ngại.
Bây giờ con chỉ đơn phát thân là nhất tâm bằng câu tác ý về thân khỏi ra tu định vô lậu hay là
à con về thân hình niệm phải không con? Thân hình niệm thì con sẽ tác ý trong hành động, con tập trung trong hành động của nó để phá hôn trầm tự nhiên thôi. Mà khi nó không buồn ngủ thì con ngồi lại, con giữ tâm bất động, thanh thản là chưa sự. Mà con thấy trong cái tâm bất động mà kéo dài quá thì con thấy nó có những cái hiện tượng nó làm cho con cảm nhận, cảm thọ đó. Thì con xả, con đi kinh hành thôi. Có vậy thôi, mà nếu nó có buồn ngủ thì con mới ôm pháp thân hành niệm con tập, chứ con đừng tập pháp thân hành niệm cái thời gian dài quá, nó chưa đủ sức. Khi nào mà cộng với cái tâm bất động với cái pháp thân hành niệm này nó tỉnh táo, nó không còn gì nữa đó, thì có thể tới cái giờ phút nào đó mà thầy thấy được thì cho ôm cái pháp thân hành niệm nó tu một ngày một đêm là nó quét sạch hết đó. Cái pháp thân thầy niệm nó hay lắm đấy, nhưng mà nó không có, nó phải được cái vị thầy người ta trắc nghiệm mình cho đủ đúng cái sức của nó, để không cái pháp thân thầy niệm nó có những cái lực nó kỳ lạ lắm. Cho nên vì vậy mà chỉ có cái người thầy người ta biết để người ta dạy cho mình, để ôm cái pháp đó đi đi đến cuối cùng mình chứng đạo đó, cái pháp thân thầy niệm. Nhưng mà trong khi đi như vậy đó, người ta biết đến cái giai đoạn nào mà con sẽ tâm bất động hoàn toàn, thì coi như là người ta dừng lại cái hành động đó, thì con ở trên tứ niệm xứ con chứng đạo. Nhưng mà cái đó là cái phần của một vị thầy dạy rồi. Còn bây giờ mấy con chỉ một mục đích là tập thân hành niệm để phá không trầm triền miên thôi.
Con còn cái gì nữa. Những lúc mà con tu pháp pháp ý tâm bất động có lúc thì nó anh cảnh báo, có lúc thì những lời cứu đó tự nhiên con bị là lọt vô trong cái mê đó, cái tự nhiên trong đầu con hỏi cái gì, cái ông ý như khác như lại quên đi lặng đi cái thứ gì mà không sai.
À sai con, cái đó là lúc bây giờ mà thí dụ như nó có hiện tượng vậy, con đứng dậy con đi thân hành niệm con phá liền, không có để ôm pháp thân hành niệm phá nó không vậy. Bởi vì nó có hai pháp thân hành niệm với cái pháp giữ tâm bất động. Hay cái pháp này mà nó có cái chướng ngại của nó mà nó hiện ra rồi, thì ngay đó mình ôm pháp thân hành niệm. Mà thân hành niệm thì mình không phải tu nhiều, vì tu nhiều nó cũng chưa đủ sức á, nó sẽ làm cho con bị chướng ngại nữa. Cho nên con chỉ tu cho nó tỉnh táo lại, bắt đầu con ngồi lại con giữ tâm bất động con. Hai pháp thay phiên. Được không? Ừ, được.
Con bị bệnh hại. Bây giờ là con á, chịu nặng nhưng mà con có cái nước cao là má nó hay lên nước ác cái thầy. Bây giờ thầy cho cái gì đã cho tôi cho thầy thẳng.
À huyết áp nó không có khó đâu à. Dạ. Bây giờ đó con tập thứ nhất là con tập nhiếp tâm ở trong cái tâm bất động của con tập nhiếp tâm trong bất động vừa dưới sức của con, đừng quá cứ ôm cứ pháp mà tâm bất động thôi, nhắc tâm bất động thanh tạng là dư sự của mình được không. Rồi bắt đầu cứ khoảng độ chừng nửa phút vậy đó con tắt ý một lần, tâm bất động thanh tạng là dư, rồi con im lặng chút rồi con tắt ý này. Có vậy thôi. Rồi con tu vừa cái sức của con, ví dụ như 30 phút là vừa sức con, đừng tu một giờ. Rồi con xả, con nghỉ, con đi vòng vòng chơi. Vòng vòng cũng như cái thiền đường này á, con đi vòng 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 vòng. Cái con vô con tu lại. Mà nó buồn ngủ thì con ôm pháp thân hành niệm con tự, mà không buồn ngủ sao.
Con muốn đi pháp thiền được không?
Ừ, pháp thân hành niệm sợ tập trung nhiều thì nó cái bệnh con nó sẽ chuyển ra. Nhưng mà điều kiện nó buồn ngủ con mới đi, còn không buồn ngủ sao. Buồn ngủ đi hết buồn ngủ.
Nhưng mà tại con có cái áp
nước
cao cho nên con sợ
cái
pháp
thân hành
niệm
nó tập trung đó không? Ừ. Bởi vì
có khi nó sợ, có khi nó ngã thành con
thấy nó đi. Đúng vậy, cho nên vì vậy mà thầy nói khi nào nó quá buồn ngủ thì phải đi thôi. Còn nó không buồn ngủ thôi con, không buồn ngủ. Con chỉ tập cái này rồi con tắt ý cái bệnh của con tắt ý vào đây. Ở đây chỗ bất động, chứ thân tâm bất động chứ không phải là chỗ bệnh. Con cứ tắt ý vậy một thời gian sau bệnh con nó hết. Phải đuổi bệnh đó thôi, còn không thì con dùng cánh tay đuổi cái bệnh của con đó, không? Đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, bệnh cao đó, con phải ra theo cánh tay người ta, con ta ý luôn cái cầu đuổi bệnh luôn thì con đưa tay ra, thân không bệnh đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, cứ như vậy con đưa ra đưa vô. Ngày nào con cũng tu tập trung ở trong cái tỉnh giác ở trên cánh tay của con để đuổi được. Tay này mà con đưa nó mỏi thì con chuyển qua tay này, cái tay này nghỉ. Thấy không? Con cứ đưa tay ra, đưa tay vô con đuổi bệnh. Đuổi thế con. Còn con nhiếp tâm ở trong hơi thở mà đuổi bệnh thì sợ nó ảnh hưởng của cái bệnh thôi. Nó dễ hơn. Nó dễ bệnh hơn. Còn cái cánh tay này nó không có bị đâu.
Con ngồi á là con cứ theo hơi thở đó. Cái nước tâm ở trên hơi thở đó là nó khỉ. Nhưng mà lâu lâu đó con đem cái ý. Rồi hôm bữa đi đó là con với ác con nó nằm trên hai chân. Và con không nhờ mình cứ nhìn như mình đeo thử không có nói là con chấp giấc á. Con đau điếm như vậy. Nhờ hai cô yến chở con. Bởi vì con cũng không có cần đi có thỉ. Con chỗ này
theo thầy thấy con bây giờ tự cứu mình đi, đừng có nhờ ai nữa, không có dựa được người nào. con cứ nương vào cánh tay con đuổi về. Trong khi nó lên cướp bất cứ nó lên cao vào con kệ nó không sợ được, đừng có sợ, không có chết đâu mà sợ, chết bỏ à. À, con còn biết được cánh tay đưa ra đưa vô, con bảo bình cao của nó này theo cánh tay này thì con đưa ra. Để giúp đỡ con thì đó là huynh đệ nhau thì giúp đỡ nhau thì cũng tốt. Nói chung là trong cái giai đoạn độc cư mà tu tập vậy thì nó không tốt, nhưng mà trong cái cơn bệnh thì con còn yếu thì con phải nhờ huynh đệ nhau, nhưng mà mạnh rồi quyết định là một phải chết, hai là chỉ một mình không cần ai giúp đỡ, phải tự lực cứu mình. Cho nên ôn pháp cho chặt, lúc bây giờ là lúc coi như là mình ôm phao mà vượt biển. Con nghe nói ôm phao vượt biển chứ con tưởng là cái phao nó nằm yên vậy cho mình ngồi trên đó. Nó hộp xuống hộp lên vậy, nó uống nước hoài mấy con, không? Cho nên trong cái vấn đề đó là trong vấn đề rất là quan trọng. Khi đó mình ôm cho chặt cái phao, nó hộp xuống kệ nó mà nó trồi lên thì cũng không ăn thua gì, cứ ăn thua ôm chặt cái phao. Ôm chặt cái phao là cái gì? Tâm bất động. Bởi vì thầy nói như thế này chung cho quý thầy biết, tất cả các cái bệnh ở trong thân chúng ta, nghĩa là bất cứ bệnh gì, bệnh gặp nghèo gì mà cứ ôm chặt cái tâm bất động, chết cũng ở trong tâm bất động thì mấy con không còn tái sanh luân hồi. Cái thân này có chết nó đâu còn tái sanh luân hồi, bởi vì nó tâm bất động là cái chỗ giải thoát của đạo Phật rồi, các con hiểu chưa? Mà bây giờ nó sống thì nó hết bệnh, có vậy thôi. Tại vì mấy con cứ sợ cái bệnh, cứ lo cái bệnh. Bây giờ nó chết ngay bây giờ mà mình ở trong cái chỗ dạy, chỗ niết bàn cũng phải sướng hơn là mang cái thân này sao? Cho nên cứ giữ tâm bất động cho mày chết đi, vô niết bàn cho rồi, nó đâu có còn bị động nữa. Mà nếu mà nó còn cái nghiệp chưa có chết thì nó phải sống thôi. Mà nó sống thì mình đã thắng giặc cảm thọ chứ gì, giặc bệnh rồi chứ gì. Con thấy hiểu rõ. Bởi vì vậy chỉ có cái gan dạ chút thôi, đừng có sợ, cho mày mệt đi, cho mày mệt mình tắt thở tao ở trong tâm bất động cho rồi, bây giờ niết bàn luôn, tao bỏ thân này mới sướng sao? Con cứ sợ rồi, còn bây giờ mấy người này phụ giúp để thở trở lại để không chết. Ủa trời đất ơi, lớn tuổi rồi còn tiếc thứ gì, chết được phải chết cho rồi. Khi cần như cái chú này với chú Phước Tồn cả trẻ mà chết chết luôn cho rồi đi, chứ ở đó chứ vào niết bàn sướng hơn, để già như mấy ông mấy cụ phải cực khổ hơn. Đi lụm cụm cực khổ chứ, còn trẻ cho chết đi, mà chết ở trong niết bàn ta chết, chứ chết mà hoài niết bàn ta không chết được, nhất định là bây giờ nhất định là không có chết ở hoài niết bàn. Mà cái trạng thái niết bàn thầy đã chỉ tâm bất động, thanh tạng lại vô sự, còn cái chỗ nào nữa mà mấy con không dự định không bảo vệ? Đó là cái chân lý của đạo Phật, cái chân lý giải thoát của người ta, diệt đế của người ta rồi. Mà chỉ ngay cái chân lý để cho mấy con bảo vệ, giữ gìn cái chân lý đó, sống thì mấy con cũng ở trong cái chân lý đó, mà chết cũng ở trong chân lý đó. Nghĩa là sống cũng ở niết bàn, mà chết cũng ở niết bàn, đâu có mất gì, phần gì cũng không. Mà cứ bị lôi ra hoài ác pháp, làm sao mấy con mất niết bàn hết rồi còn gì? Tại sao biết mà không cứ ôm chặt cái niết bàn của mình? Mà thầy ví dụ như mấy con lọt xuống biển, mà giờ có cái phao, ôm cái phao mà vượt biển, nó có vậy thôi, đâu có gì đâu. Rồi cái pháp quá tuyệt vời, không có còn cái chỗ nào mà chê. Tâm bất động thanh tàng là vô sự, đủ nghĩa rồi, không còn gì nữa hết. Chỗ này không có còn chỗ đau khổ nữa, đau khổ không có vô đi được, cứ đuổi đi. Còn nó đau mặt nó hơi nào mà sợ, nó mệt mặt nó, tao đây chỉ biết đó, bất động thôi, mệt kệ mà. Cái thân này nó thở, nó mệt, nó này kia, nó lên làm như làm. Còn riêng mình, bất động. Mấy con nhớ kỹ như thầy. Cho nên vì vậy mà khi mạnh, mấy con đã tập bất động quen rồi, thì đau mấy con không sợ nào hết. Ở đây bây giờ đang đau là ôm chặt cái phao bất động này đi, đừng có lo. Mấy con còn chút xíu sợ chết rồi mấy con đi về địa ngục, quỷ sứ Diêm Vương nó chờ mấy con dưới đó. Hãy mấy con còn sợ chết là nó chờ đó, để nó mở cửa nó đón mấy con. Có vậy thôi. Ông Phật Thích Ca mở cái cửa thiên đàng, ông mở cửa niết bàn, mở thiệt lớn nè. Mà mấy con chịu vô thì giờ ổng cũng không làm sao kéo mấy con được hết. Mà địa ngục nó mở cửa, mấy con lơ mơ là mấy con nhào đó. Ôi dù đạo quá, địa ngục nó mở đó đó. Hãy mấy con rên la một chút, mấy con thấy mệt. phụ giùm tôi, à, bóp chỗ này, xoa chỗ kia, đó địa ngục nó mở rồi đó, à, mấy con xuống địa ngục rồi, hãy chết đi là mấy con lọt trong địa ngục. Không hiểu chưa? Thôi bây giờ đủ rồi mấy con, về ôm chặt cái này đi để cứu mấy
con.
À, tôi vừa sức con thôi.
Dạ.
Rồi nghỉ, rồi tu, rồi nghỉ, rồi tu.
Dạ.
Bởi vì mình đang bệnh.
Dạ.
Cho nên mình tu vừa cái sức. À, sức của mình ít thì mình tu ít. Nhưng mà mình tu đi, tu nhiều. Tu nhiều là tu nhiều lần.
Dạ.
Có vậy
thôi. Thầy, con còn thắc mắc gì mà thầy giải cho con.
Rồi rồi.
Con cứ... có lần sáng con bán thầy, quán trước nhà con, con thấy nó bị lộn mộ.
À, bây giờ thầy nói như thế này nè, thấy luôn mình đừng thấy luôn người ai làm lỗi gì thầy, họ nói gì kệ, nhân quả họ chịu. Con giờ con không đủ khả năng khuyên họ đâu, khuyên họ họ còn nói con còn tức giận nữa, thôi đừng nói gì hết, tốt hơn con thấy lỗi con để mà con sửa, à, mình thấy cái sáng của mình để mình sửa. Cho nên Đức Phật nó thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người, càng thấy lỗi người mình càng khổ, cho nên đừng có nhìn ai hết mà hãy nhìn mình, thấy không? Thấy chưa? Có vậy thôi, nghe theo lời Đức Phật đi là giải thoát. Để cho mình sửa mình thấy những cái ác pháp đó, tâm mình nó giận hờn phiền não. Chứ còn thấy cái sai của người ta tức là mình đã bị ác pháp lâu. Mình thấy cái ác pháp của người ta, mình thấy người ta sai cái mình khuyên người ta để mình muốn làm tốt cái gì, tốt cho họ cái gì, nhưng mà không ngờ mình bị ác pháp lâu, nó làm cho mình khổ đó. Này nên nó thôi, thấy lỗi mình đi để mình sửa cho mình càng ngày cho hết tham sân si trong này cái đã. Chừng nào mình mà làm chủ được bốn sự đau khổ rồi thì lúc bây giờ đó mình quan sát mình thấy người đó có duyên thì mình nói, mà không có duyên không dám nói, không dám nói, họ cũng không nghe đó, không có duyên giờ Phật nói họ cũng không nghe chứ mình huống hồ là mày là con, thấy không? Thôi mấy con nghỉ thôi, ráng về tu, ráng về tu tập mấy con thôi thì